Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xuất gia tu thời gian sao thấy phiền não quá, và sư em mới hỏi cô chứ cô tu như vậy chứ trong đời tu cô có khi nào có phiền não không, có bao giờ thấy thấu tâm muốn trở về không, thì quý vị có muốn nghe điều này không? Thì cô nói là rất nhiều lần khi cô đi tu thì cô còn bé lắm, mới 15 thôi. Thì cái với một đứa trẻ cỡ tuổi đó thì nghĩ vô chùa, những cái mơ mộng của mình vào chùa nó khác với thực tế. Ngày như cái ngày mình còn con nít mình đến chùa thì biết thầy biết cô rất là thích mình, xoa đầu cho thằng con, đưa bánh kẹo rồi mình đi về, rồi còn xoa đầu nó mốt con tới tu nữa nghe, đến đây rồi còn dỗ mình đi tu. Nhưng mà khi vô tu thì tự nhiên mình gặp như là tất cả mọi người đều quay lưng với mình hết. Đầu tiên thì cô vô chùa nhà tới bữa ăn thì mình cũng khi hồi xưa là mình chùa có sư bà với sư cô thì mình chạy lên gần, mình nghĩ mình sẽ ngồi ăn gần như ngày xưa, mà không ngờ khi mà cô vô thì cái chùa rất là đông người. Tới bữa ăn thì cô xách chén ra để ngồi gần vị chủ trì thì gặp gần 20 cặp mắt nhìn mình một cách lạnh lùng ở chỗ của huynh ở dưới bếp, tức là xuống bếp ăn chứ không có được ngồi gần như ngày xưa nữa. Và sáng thức dậy mà hồi xưa mình vô chùa thì mình cũng ngủ tới hồi nào vậy cũng được, mà giờ sáng dậy thì cũng y như ở nhà, là thức dậy mình ngủ đến kêu ngủ béo mắt rồi mới dậy thì thấy một sư cô ở trong đi lạnh lùng đó. Lớn hôm nay mát giờ vậy? Thì con cũng được có dạ, trời mát là đang ngủ ngon quá quá ra. Cái lời trách. Nhưng mà con cũng không hiểu đó là lời trách. Rồi đến lúc mà thức dậy xong thì mình đi ra xuống miệng rửa mặt bình thường thì thôi, rồi đi lục cơm ăn hay lục cái gì ăn sáng, thì lại nghe mấy sư cô nhắc là thời nay tu vô sáng mở cái cửa sổ ra mở cũng không nổi nữa, nghĩa là chắc mình không mở cửa sổ. Thì cô rất là buồn, cô nghĩ gì mình không biết thì cứ nhắc mình mở, cái tại sao nói như vậy. Và từ đó là cái chuyện rầy bị la hoài, cho nên giống như mình bị dồn được cái này, có gì hiểu không? Và lúc đó là phải thức khuya dậy sớm làm cái gì cũng bị ra, đến nỗi mình lại cũng lại kỳ cục, rồi sáng thì cũng mắc lỗi là mình sáng không có đàng hoàng, nhưng mà không ai chỉ cho mình đàng hoàng là như thế nào. Và chịu đựng như vậy là suốt cả cuộc đời còn lại, sao ai cũng lạnh lùng, ai cũng cô kêu giờ mấy đứa nhỏ thì nó là nhìn mình bằng một cặp mắt hình viên đạn. Tới bây giờ mình rất khó chịu, coi như mình là kẻ tử thù, thì lúc nào hình như cũng có cái chuyện gì để người lớn ở đây mình hết. Nhưng mà do con nít thành ra nó cũng vô tư, thì nghĩ mình học hành rồi cũng lý gì hết. Nhưng mà với một người đã lớn tuổi rồi vào chùa thì con nghĩ là sẽ bị sốc rất là mạnh. Nên lúc đó con nhớ là con có làm bài thơ, lâu quá con không nhớ là con nhớ là đường lỡ đi chân dịch bước quay về, có người lỡ đi tôn rồi bây giờ muốn thấu tâm trở về. Nhưng mà lạ luôn là khi trở về về nhà thì tối ngủ nhớ chùa quay quá nhớ cũng không được, mà cái nỗi nhớ nó mơ hồ, mình thấy nhớ ai, hình như nhớ ông Phật, nhớ cái mùi hương, nhớ cái không khí trong chùa, nhưng mà luôn luôn là thấy ở nhà không có thích hợp với mình, điều là mình muốn ngủ hồi nào cũng được, muốn ăn hồi nào cũng được. Dạ, không có ai mà rầy la hết, mà luôn luôn là nhớ chùa và là quay trở về. Thì cái đó tôi nhớ là cái thời nhưng mà lớn lên từ thì càng học thì cảm thấy có nhiều cái bất mãn, nhiều cái mình không thích học. Cho đến khi mà cô học hết rồi, tức là một khoảng là 7-8 năm sau, thì cô rất là chán cô. Lớn tôi mới lên trên gặp Hòa Thượng Trúc Lâm cái ngày này tháng tư. Cô mới nói là bây giờ thực sự ra cái mãnh lực mà giữ con lại với đạo là làm tự án. Là vì hồi con đi tu đó, ai cũng cản, gia đình cản, bạn bè cản, thầy cô cản, nhưng mà con rời đi cũng được. Và khi mà đi rồi thì có những cái buồn, đau, cái cô đơn mình không biết chia sẻ với ai hết. Tại không lẽ trở về than thở là tôi chùa chán quá, sợ ta mất tính tâm đi. Và những cái phiền não mà mình không biết đấu trị ra sao hết. Và ngay khi đó thì Hòa Thượng là người đầu tiên dạy con một cái câu thế này: người ta sống ở đời phải có niềm vui. Niềm vui của người thế gian là ngũ dục, là tài sắc danh lợi, là những cái gì mà ta đạt được ta thấy vui. Còn niềm vui của người tu không phải là ngũ dục mà là pháp vị, tức là niềm vui trong đạo. Thật ra thầy không trách những nhà tu mà khi họ mệt mỏi, mà chỉ lo là gì, người ta sống nếu mà tìm không được pháp gì nó phải quay về đi thế gian, chứ thể nào mà sống cuộc đời chán ngán như vậy. Cho nên phải có pháp vị, tức là niềm vui trong đạo, người đó mới tiếp tục tu được. Thì khi đó cô mới hỏi là pháp gì ở đâu, thì thầy nói thôi thì con sắp xếp đi rồi nếu có thể mà nghỉ sắp xếp thời gian lên đi học pháp tu 3 năm với thầy thì thầy chỉ cho pháp vị ở đâu. Thì cô nghe vậy thì con cũng nghĩ thôi thì mình đã tu lỡ thì tu luôn. Thôi thì mình sắp xếp mình lên núi mình tu, mai ra mình lượm được cái pháp gì nó cũng đỡ khổ hơn. Tại vì cái đời sống thế gian thì cũng không thích, nhưng đời sống trong đạo thì thấy nó ngán quá. Vậy thì lúc đó là so đã, cô đã học xong đại học rồi, và so với những người bên ngoài bạn mình, họ có thể đi làm giáo sư, họ đã ra họ làm kiếm tiền, họ nuôi thân giúp gia đình, ít ra họ cũng làm những việc công ích cho xã hội. Còn mình tối ngày ở trong chùa lay quay là mình cũng không biết là mình sống để làm gì, sáng hay phải công phu. Mà hồi xưa còn nhỏ thì thấy cậu còn có những niềm vui, nhưng mà bây giờ sao thấy nó ngán quá. Rồi những cái lụng dụng đụng trà trong chùa, rồi vẫn có tham sân ganh tị đủ thứ hết, hình như cái tình thân nó không còn nữa. Do đó cho nên cô mới nghĩ là thôi thì mình thầy Hòa Thượng là người đầu tiên, không trách là tại sao cô chán tôi. Hồi xưa cô nói tâm sự với những vị khác thì luôn luôn nói là tại nghiệp nặng, mà cô không biết cái nghiệp mình thơ sao là nặng. Nhưng mà khi mình nói thật lòng mình thì người ta lại nói nghiệp nặng. Và đó là tại mấy người học đời, tức là học thêm quá bên ngoài, thế trí biện thông là nguyên nhân bị quá báo là như vậy. Có nghĩa là và biểu là phải lại sám hối nhiều hơn, tụng kinh nhiều hơn. Thì cô cũng bỏ một thời gian để lại sám hối để tụng kinh. Rồi cô lại suy nghĩ mình tụng cho ai nghe, cho Phật nghe hơn cho mình nghe. Và khi mình sám hối là mình lại ai? Tức là luôn luôn hoài nghi hết tất cả những cái gì mà những việc làm trong chùa thì bắt đầu mình cảm thấy chán là hoài nghi. Cho nên sắp xếp con lên núi để tu như là thường. Thì sắp tu thì có mới 9 tháng. Thì lúc đó là một ngày ngồi thiền 4 thời. Nhưng mà đau chân khủng khiếp. Rồi chiều thì không ăn. Mà lúc đó thức ăn thiếu thốn lúc là tầm khoảng 73, 74. Rồi chống chọi cái đau chân, cái buồn ngủ. Rồi tôi theo đúng cái tinh thần của Lục Hòa, tức là không đi tiền, không có làm cái gì, những cái gì dư và tuyệt giao hết, không liên hệ với gia đình, với bạn bè, chỉ thiền định thôi. Thì sau thời gian 8 tháng như vậy thì thắng được cái ngủ gục, qua được cái mà đau chân. Thì 30 tháng 4 phải làm tới. Thì khi đó tất cả nhà tu mà còn trẻ tuổi đều phải tu sĩ không lên một cái nghề, bắt buộc phải kiếm một cái nghề để mưu sinh. Thì khi đó cô trò mới làm luôn. Và cách ly giữa thế hệ lớn và người già và người trẻ hoàn toàn là không được liên hệ với nhau. Và khi đó thì mấy con xuống dùng kinh tế mới để làm luôn. Thì xuống tất cả là 37 sư cô, và trong có 2 tháng là bay hết 30 người, chỉ còn có 7 người. Và 7 người đó còn là dân học trò, đa số là dân đại học rồi. Một số là các em nhỏ mới xuất gia chưa biết gì làm ruộng làm vườn hết. Thì trong khi đó thì cả đất nước của mình đó đi vào một cơn lốc, tức là sau chiến tranh, sau 30 tháng 4 chiến tranh. Thì cô ở như vậy thì từ từ thì thầy thì xa, bạn cũng xa, mà mình thì phải đương đầu với tất cả những cái gì mới đó. Tức là có những bổn phận mới đối với xã hội. Học kinh thì không có thời giờ để một ngày phải làm đi là 8 tiếng. Tức là ruộng cũng không có mà phải đốn cây, rồi khai rừng, rồi be bờ, rồi nói là trồng lúa. Nhưng mà trồng được cái mặt đầu là được. Mấy năm sau là thất liên tục. Đến quần áo cũng không có đi phần mặt nữa. Nó là giá dùng chứ đâu. Khi mà tắt hơn là cái danh từ mà người bị bắt được cắt như tổ đĩa ra. Cô mấy cái tổ đĩa rách ra xong thì mấy cô bận đầu giá trăm mảnh như vậy. Ngay đến cây kim cũng không có mà cái sự chỉ cũng không có thể mua được. Thì đó là cái thời gian rất cực. Nhưng mà từ lúc đó thì tự mình phải tìm một cái niềm vui của mình. Thì lúc đó là cô lại đâm ra cuộc tha thiết của mình. Lạ lùng, trong cái lúc trước thì chán cô, mà lúc này là tại vì đi đâu cũng nghe người ta kết án đạo Phật là thiên cực. Và những gì lớn thì một số thì đi vượt biên, một số thì lên núi, hoặc là có như là cái hai thế hệ già và trẻ cách ly. Và những Phật học viện, tức là người lớn không còn già người nhỏ nữa. Thì khi đó mình nghĩ là Phật Pháp sẽ đến một cái chỗ là diệt vong, sao thế hệ mình sẽ không còn an tu nữa. Thì tự nhiên cô cảm nhận cái điều là mình mắc nợ rất là nhiều người. Mình đã có một cái duyên để học đạo với những người trước. Nhưng mà các em mới vô á, nhất là con nhớ là lúc mới vô mà đi, lúc đó thọ giới cũng gọi là thọ giới chui, không có đàn giới nào mở hết. Tu cũng tu lấy. Thì khi mà đi truyền giới cho dẫn các em vô thọ giới, nó là 16, 15, 20. Thì các em rất là nghi thơ. Thì khi thọ giới thì quý sư bà chỉ hỏi là hỏi về dẫn này, giáo lý hỏi rất là thấp. Hỏi con có biết về Đức Thích Ca, Đức Phật Thích Ca Giáng sinh ở đâu không? Thì con nhớ là một cô ni nhỏ rất là dễ thương. 16 tuổi cô trả lời cũng nghĩ lát chứ con nói dạ ở Nhật Bản. Sư bà mới hỏi chứ, con có thuộc hai người công phu không? Thì con nói dạ vô làm ruộng riết đâu có học gì đâu mà thuộc. Sư bà mới nói vậy thì sư bà cho con đi về, bây giờ thọ giới nè. Nhưng mà cho con đi về, con phải học thuộc hai đường công phu rồi vô trả cho sư bà nha. Thì con nói con cũng rất nghi thơ. Sư bà cho thọ thôi chứ con về quả đâu có rảnh đâu mà học. Tối ngày làm ruộng biết tối thì không có đèn. Thì khi đó thì cô có dự đàm giới đó. Và quý sư bà mới kêu cô nói như này. Tụi con đã được học hành, đã được người lớn chăm lo. Và bây giờ con để cho các em nó dốt đến nỗi nó không biết Đức Phật Thích Ca Giáng Sinh nơi đâu hết, rồi nó cũng không thuộc gì kinh điển, mà tối ngày chỉ là làm ruộng, rồi tối thì nó không biết gì về tôi hết. Thì con tụi con đỡ để như vậy sao? Thì thôi bây giờ chị dạy học được kỹ nào thì dạy em chị đó. Thì khi đó cô mới cảm nhận được là mình đã trải qua một thời gian rất hạnh phúc khi có người lớn và toàn thể Phật tử tính thí lo lắng cho mình. Thì trong cái lúc mà đầy đủ như vậy mà mình tu được, mà bây giờ thiếu thốn mình tu không được, thì hóa ra mình xuất gia những cái chuyện ăn cơm áo hay sao. Thì tự nhiên cô lại đổi lại điều là thấy ai cũng dây mật giáo thì cô lại thương đạo Phật vô cùng. Cho nên tự mình phải mấy cô mới đặt ra, khi mà không có thời gian đi để dạy học thì mới phân ra là các em đi xuất gia thì tức là 3 giờ thức dậy, rồi thì đến 5 giờ, 5 giờ rưỡi ăn cơm, thì 6 giờ phải ra đồng để làm ruộng. Tới 11 giờ trưa vào thì chỉ tắm rửa thôi, thì quần áo bùn sình hết. Giờ ăn cơm thì nghỉ từ 12 giờ tới 1 giờ là được nghỉ một chút. Thì 1 tới 2 giờ là quá nắng không thể ra được. Thì cái giờ đó cô phải dắt mấy em lên ra mấy cái bóng cây này, để ngồi dạy theo cái kiểu mà chị kể em nghe, giống như dạy như vậy nè. Tức là mình không có sách, không có kinh, không có gì hết, thì cô chỉ dạy những ký ức. Ban đầu là dạy về sử của Phật, rồi sử các thánh chú, rồi sử hoàn toàn cũng không có cuốn kinh nào hết, không, chỉ nhớ theo ký ức của mình mà dạy. Thì sau hồi lúc đó thì được tình cờ là gặp đi sư Kiến Hải, đi sư ở Bằng Hạnh, đi sư mới cho mượn một cái cuốn mà tiếng Anh á, về của hệ Bali, là những cái cuốn mà ta đã dịch ra tiếng Anh, chứ thật sự ra kinh điển mà tiếng Việt là trong Hán Tạng và Đại Tạng Kinh của Kiến Hán lúc đó mình đâu có. Nhưng mà sư Kiến Hải mới cho mượn một vài cuốn truyện mà tức là tiếng Anh. Mà thời đó là cũng không dám chứa một cuốn từ điển ở trong nhà mình, mà ta chỉ đọc rồi lấy cái ý đó mà dạy cho các em về sự Phật giáo. Rồi từ 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 thì, nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì đấy cô, ngoài chuyện môn sinh làm ruộng, thì những người từ 18 tới 35 tuổi đều phải là đi nhân công, tức là đi nghĩa vụ lao động, tức là đi một tháng như vậy, là hoặc là đi lên chiến khu đê, hoặc là đi đắp đê, hoặc là đi lên rừng, hoặc là đốn cây rồi chẳng hạn. Và đi như vậy là sống cách ly hoàn toàn với cái thế giới nhà chùa, mà mình phải sống chung trụ với đa số là những thanh niên mà cùng tuổi với mình, và ở như vậy một tháng mới được trở về. Thì đó là cái điều rất là thử thách của mấy cô thời đó. Nhưng mà được cái đó thì sau lớp đó rất là thích tôi, không còn thấy chán nản nữa. Hình như mình giống như con một cô vậy đó. Ấy còn ba má thì còn tiện nặng, còn đủ thứ. Nhưng mà khi con một cô không cha không mẹ rồi, thì khi đó mình mới tự lực cánh sinh. Và quý cô tự thấy mình có cái bổn phận đối với đàn em của mình. Thì lúc đó cô cứ tình nguyện là đi dân công. Tức là không thể để mấy em 18, 20 nó ra giữa rừng ở với hàng trăm thanh niên như vậy mà ở cả tháng trời như vậy. Không có một cái nhà máy nào khi xưa chỉ mang theo một cái giỏ và đi ra để mình ở giữa rừng như vậy. Mình cũng không có người quen, mà đôi khi là cái thế giới của cô mà đi như vậy thì chỉ có một hai phụ nữ rất là ít, mà hoàn toàn là thế giới đàn ông. Chỉ có mình là một hai cô ni mà sống như vậy thì nó rất là nguy hiểm, mà giữa rừng nữa. À, cô là những người lớn, nhưng mà lúc đó thì cô là cái người mà mạnh khỏe nhất ở trong viện, tức là bự con mà có thể lúc đó là đi con là đi bộ, tức là ta đổ quân mình xuống một cái, mình lên một cái xe tăng nhau thì mới đổ xuống dân công xuống là hàng trăm hàng nghìn người như vậy, là ngay chiến khu đê đó. Thì cái năm đó cô nhớ là khoảng từ 80 cái 85. Thì như vậy thì mỗi người sẽ có một cái ba lô, trong đó là 10 kg gạo, rồi tất là nồi niêu xong chảo quần áo rồi rửa, tức là những thứ để mình đi phá rừng á, và đi bộ có thể là 10 đến 20 cây số, có khi là một ngày có thể là đi tới 10 mấy cây số. Thì dĩ nhiên là không cái cô đi nào ốm yếu mà đi nổi hết. Ra lúc đó cô tình nguyện cô đi với một em nhỏ, thì đi như vậy thì dĩ nhiên là rất là phiền não, khi tự nhiên mình chung đụng với một cái thế giới mà của những thanh niên mà dòng đau cũng ho và cuộn cột cho trần hết trơn á. Nhưng mà mấy con thì đâu có gì, có tiếp xúc thường với cái thế giới người khác phái và thanh niên mà họ ở chung với nhau thì quý vị cứ họ nói phục rất là nhiều, tiếng nào còn họ cũng chuyện thời đó, rồi họ gặp mình ở đâu là họ cũng chọc á. Mà chọc thì mấy cái bài hát mà chẳng hạn như cô nhớ họ chỉ chừng thấy bóng mình đó là họ hát cái câu vọng cổ vậy, lan em lan em cắt tóc đi tô là đầu em có vẻ anh hả. Mà không có ai dạy mình cái cách làm sao để mình chống chọi với những cái gì đó. Không lẽ mình đến mình khóc, không lẽ mình trốn về, mà trốn về cũng đâu biết đường về, giữa chung quanh là rừng rậm hết. Rồi khi tắm khi giặt là hoàn toàn là thanh niên cứ nhào xuống xuống dưới sông tắm một mình thì lúng túng, cứ đi dò tới dò lui không biết chỗ nào để mà tắm nữa, không biết chỗ nào thay đồ, không biết chỗ nào để mà trong một cái giỏ mình ngủ cho kín đáo. Nếu mà xa quá mà rừng thì nửa đêm cái gì xảy ra mình cũng không biết. Nhưng mà nằm giữa trại mà chung quanh mình toàn là đàn ông không thì cũng rất là quái dị. Thì con nhớ đó là thế giới của con rất là lúng túng. Thì lúc đó mới thấy là những phiền não hồi xưa trong chùa nó không thấm gì đâu khi mà mình đi cuộc đời kiểu đó. Cô nói với mình phải hiểu đó. Ngày xưa bị rầy bị la những cái đó là rất nhẹ, nhưng mà đó là người trong thế giới nhà chùa rầy la hay là uống nắng cái đầu thế giới có tình thương. Nhưng mà khi đẩy mình ra giữa một cái thế giới xa lạ, ở chung như thanh niên xung phong là cũng không biết họ là ai nữa, tức là chỉ lên cái công tác là họ biểu mình vô đó, tức là cái nhóm của cái cô là vô đó là lãnh một rừng để phá. Thì những cái cây nó cao còn là rừng mà chiến khu đê là cái cây rừng rừng rộng á, nó đang tre với mây cái mây được rừng đi bên này là nó cô vô đó mà buồn bực không có biết đường ra, mà cái mà chỉ có cái rửa nữa. Cô mà nếu mà thẳng sức cô đó thì như cô đó một tháng chưa có xuống cái cây đó. Cây 2-3 người ôm không là mà mình có cái rượu mình đứng mà mình lọt thỏm buổi sáng đi vô cả 10 cây số mới là vô cái tới chỗ mình làm. Thì tới nơi là cô đã uống hết nước rồi, đã trưa rồi, trưa xong là phải trở về thành ra một thế giới rồi mình cũng không biết nói chuyện, không biết tâm sự với ai. Thì ngay khi ra đó già tối thì phải ngủ ở giữa cái một cái vùng trang trại đóng quân như vậy, thì chung quanh mình là họ hát, họ ca, họ nhậu nhẹt, họ chửi tục chữ thề, mà nói chuyện tiếng lâm đủ thứ. Thì cái sư cô mà đi cùng cô là cô khóc tối ngày, cô cứ đòi về và làm sao để về. Thì khi đó cô mới cảm nhận được điều tất cả những gì mình học trong trường học và học trong kinh điển không thể nào ứng dụng trong thế giới này được, phiền não vô cùng. Và những cái mà ngày xưa mình cho là phiền não thật sự nó là cái chuyện rất nhỏ, mà bây giờ là mình không biết làm thế nào để sinh tồn, làm sao để mình tồn tại giữa một thế giới xa lạ mà mình không thể nào. Thì ngay khi đó tự nhiên bữa đó cô ngồi thiền thì cô nhớ đến bài kệ của thiền sư Huệ Hải kệ thế này: cảnh duyên vô hảo xuống, hảo xuống chỉ ưu tâm, tâm nghiệp bất cưỡng danh, vọng tình hà khởi lập, vọng tình ký bất khởi trên tâm nhận biến tri. Có nghĩa là cảnh duyên bên ngoài nó không có tốt hay xấu, tốt xấu chỉ do lòng, lòng đừng gượng đặt tên, vọng tình từ đâu lập, vọng tình đã không lập thì chân tâm trùng khắp đời. Thì cô tự nhiên nó thấy có một cái điều gì nó sáng tỏ. Vì buổi sáng cô gặp cô và quen với một cái chú thanh niên nó cũng hiền hiền, rồi cô mới hỏi chú sao mà đàn ông trai lúc nào chuyển thời như vậy, sao mở miệng ra là cứ chuyển thời, cái lời cái tiếng chửi nó đâu có tốt đâu mà sao mấy chú chửi hoài vậy. Thì chú thanh niên chú nói dạ thói quen hả con, vậy chứ biết cô làm gì vậy mà cái môn Phật kìa. Phải không, con thấy mấy cô hả vừa giật mình cái con môn Phật, thấy con thằng làm cái con môn Phật, cái gì con môn Phật thì tụi con cũng vậy. Hồi đó tụi con là học trò, con có thói quen chuyển thề. Nhưng mà khi sống chung với cái môi trường bên ngoài, người ta chửi mà không chửi mình thua, chửi riết cái này. Tiếng nói là thiếu tiếng đó, nó làm như là nhạt nhẽo cái miệng, thành thật tụi con nói, chứ không có ác ý chửi lộn với nhau như cô tưởng đâu. À, chú này giải thích cho cô đó là thói quen. Thì khi mà cô đọc, khi ngồi như vậy tĩnh tâm thì cô nói thiền sư ngồi nãy vì cao tăng đời đường, ông nói là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chỉ do lòng, lòng mình gượng đặt tên, tức là mình đặt đây là tốt hay là xấu. Nếu mà đừng gượng đặt tên thì vọng tình không, sẽ không lập. Mà vọng tình đã không lập thì cái chân tâm mình nó trùng khắp nơi. Như vậy nhà cô khám phá ra một điều rất hay, là khi mà chung quanh mình họ chửi thề, họ chọc ghẹo, họ nói chuyện tiếu lâm, họ nói những lời mình cho là thô bỉ, thì lỗ tai mình vẫn nghe. Và tiếng niệm Phật mà cái thời gian mình sống trong chùa, nghe tụng kinh, nghe niệm Phật, nghe nói những lời mình dịu dàng, những cái lời mà phải nói ái ngữ đó, thì lỗ tai mình cũng nghe. Tức là âm thanh đến với tai mình rất là đồng đều. Nhưng mà tự nhiên trong cái thói quen của con người mình, đây là tốt, đây là xấu, có sự chống trái, cho nên phải lòng thương và ghét. Và cô cũng cảm nhận giống như mình có cái bao tử vậy đó. Nếu bao tử một người lành đó, họ ăn đồ ăn cứng thì nó cũng tiêu, và đồ ăn mềm cũng tiêu, cơm cũng tiêu, cháo cũng tiêu, là cái bao tử lành. Và bao tử chỉ nhận thức ăn mềm mà không nhận thức ăn cứng là bao tử đau. Cái gì có đấy. Như vậy thì lời chửi mình nghe, lời khen mình nghe, tiếng niệm Phật cũng nghe, tiếng chữ thề cũng nghe, tất cả âm thanh mình đều nghe hết. Nhưng cái chống trái là cái con người, là cái nhãn chấp của mình. Cho nên lòng đừng gượng đặt tên thì mình sẽ hết khổ. Đây chỗ đó con nói thì mình cứ nghe. Như vậy thì cái tiếng nói bên ngoài mình không có quyền bắt tất cả mọi người phải nói cho mình vui lòng. Đó là cái quyền phát ngôn của họ. Nhưng mà vui hay không là cái quyền của mình. Cái gì có để ý không? Bây giờ đâu đấy là cô dám tấm bản cho nó là cấm không có được chửi thề, cấm không được chọc kẹ, không được nói những lời làm bất lòng tôi mới tu hoàn không. Tôi nhập niết bàn là quý vị chịu hoàn toàn trách nhiệm đâu. Đức Phật như vậy mình mà. Như con voi lâm trận thì cứ tiến lên, mặt là làm tên mũi đạn con voi nó cứ liền lừ nó đi. Thì mình cũng vậy, mình không có quyền bắt mọi người phải làm vừa lòng mình. Mà ở đây là chúng ta đừng chấm trái, đừng gượng đặt tên là có hay xấu. Cái từ đó sao cô sống hoàn toàn cô thấy khỏe. Và khi đổi một cái nhìn như vậy thì cô lại thấy mấy chung quanh mình họ rất là dễ thương. Đừng có cho những họ nói những lời đó là xấu. Thì là cái cô có cái tình thân như các nhóm thanh niên đó thì mình thương họ, cái họ thương mình. Cái bắt đầu sống đó mình thấy trong một gia đình giống như không còn nghĩ họ là cái người xấu, những người khác với mình nữa. Thì khi đó tự nhiên là cô sống giống như vậy rồi. Cô thấy rõ ràng giống như mình sống trong một cộng đồng rất là quen thuộc, như làng xóm của mình, cùng làm, cùng ăn, cùng chia sẻ họ cùng với nhau. Và thấy nơi đó chính là đạo tràng của mình, chứ không phải là đuổi hết mấy người đó đi rồi vô đó cách cái chùa mình mới tu được. Cũng tu ngay trong đó, là tu ngay giữa cảnh động đó rồi, thì từ đó về sau không sợ gì cả. Là đến cái được cái mà gọi là hôm qua đó là mua mấy ngày không có mẹ không có gì hết. Cái gì hiểu chứ. Tại nên mình không có quyền đòi hỏi người bên ngoài phải sửa đổi, mà họ có quyền nói, có quyền làm cái gì cũng được hết. Đó là quyền của họ. Họ chửi mình nghe, họ đánh mình chạy, nhưng mà thật sự không ai dám đánh mình đâu. Tại nên tôi mới nhớ Đức Phật khi bỏ hoàn thành đi ra sống là 6 năm giữa rừng, sống với một thế giới mà hoàn toàn xa lạ. Thì Đức A Nan có hỏi Bậc Thế Tôn, khi rời hoàng cung ra đi mà sống giữa rừng mà không có người quen một bên, không có người hầu người hạ, mà sống chung như là một cái người giống như là ăn mày như vậy, tức là khất sĩ, như là gọi là ăn mày thôi, thì Thế Tôn lấy cái gì để mà chống chọi với thú dữ, lấy cái gì chống chọi với những cái thế giới cô độc lạnh lùng hoặc là đầy bất trắc của người già và một thế giới ngoài hoàng cung, với thú dữ, với người dữ? Thì Đức Phật nói ta chỉ có tấm lòng từ bi, chỉ có cái áo giáp từ bi và nhẫn nhục đó thì mình có thể đi khắp nơi hết. Cho nên hôm qua cô cũng nói xin sơ với CM đó, là mình không nên bắt người khác để sống theo ý mình, và cũng không nên bắt là người khác để nói và nghĩ như mình. Và ở đây nói là cái quyền người ta, mà sức não hay không là cái quyền của mình. Cái gì có để ý, ví dụ như mấy bà liệu đó, con nhớ ở miền quê có một bà bưng cái thúng bánh canh, bà thúng bánh canh mà đi bán, thì một số thanh niên nó mới chọc bà, nó kêu bà quăng đi, cái bà bỏ thúng xuống, bà hốt thúng canh là quăng tứ phía hết. Cái lát nữa kêu là bà tỉnh lại, thì tất cả tài sản trong cái thúng của bà bị mất hết. Tức là chỉ cần là nó nạt một tiếng là nó biểu bà làm gì bà không làm hết. Cái người đó gọi là người liệu, giống như là thần kinh hơi yếu chút, hoặc là vỗ tay lớn hay là nạt tiếng là huấn lên, và người xung quanh biểu cái gì làm cái đấy. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi sáng thức dậy nghe theo lời nói của xung quanh là mình buồn hoặc vui, cho nên mình luôn luôn sống trên lòng khen chê phải quấy được thôi. Để bây giờ làm sao có một sức tự chủ, người xung quanh làm gì là một chuyện, nói là một chuyện, nhưng mà buồn hay không là quyền của mình. Cái gì đấy để được như vậy thì mình gọi là một gì, điều ngự, biết điều phục tâm mình. Còn ngoài ra thì mình chỉ sống theo sự nghiệp duyên của người xung quanh thôi. Thì từ đó cô thấy là đi làm bất cứ cái gì cũng không thấy trở ngại. Và nhất là khi mình đã đặt đọc bốn hoàn thể nguyện, chúng sinh vô biên thể nguyện đoạn, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô thượng lượng thể nguyện học. Cái nguyện thứ tư là nguyện rất là hay, Phật đạo vô thượng thể nguyện hành. Cái chuyện thành Phật là cái chuyện thiên nan vạn nan mà mình còn dám làm, dám mơ ước thành tựu, thì trên thế gian này không có chuyện gì mình làm không nổi hết. Thì pháp gì cô không biết là mình tìm được hay chưa, nên từ đó cô không thấy sợ. Rồi bây giờ quay trở về trong chùa, thì cái hải hùng nhất của một người đi tu, mà một đứa nhỏ như cô đó, ở nhà thì làm biến hơn, chị cô nấu ăn, hồi xưa thì mẹ, lớn lên thì chị. Và sợ nhất là tự nhiên vô chùa rồi mình phải nấu ăn cho hàng trăm người. Nội cái mà nấu làm sao cho cô khỏi sống, khỏi khét, cho kịp giờ ăn là cái điều là kinh hoàng. Và được chi phiên là một, cứ hai người một phiên như vậy, tức là vừa nấu ăn vừa dọn dẹp, mà đâu phải nấu ít, nấu cho hàng trăm người như vậy. Và dĩ nhiên là hẳn ai tới cái phiên đó là làm là đúng sức luôn. Cái gì biết mà nội mà rinh cái đồ, cái chảo côn hay là cái thức đồ ăn là chỉ có hai người thôi, chứ không phải là có người phụ nhiều đâu. Tại lúc đó là một cái nhiên trường, và chụm thì chụm bằng củi nữa, nên nấu mà không sống. Tôi nhớ là có nhiều khi Dũng về là cái người bạn cùng cô bắt cái nồi lên để nấu canh, ở dưới này thì đun củi vô, lát tới hồi dở cái dung lên đó để mà bỏ rau vô thì mới khám phá ra mình quên đổ nước, cái nồi lụm đít. Và dĩ nhiên mình phải bỏ tiền ra mình đợi, và phải lặt rau, phải rửa rau, rồi phải dọn lên ăn nữa. Thành ra rất là sợ. Nhưng mà lúc đó cô theo cái tiêu chuẩn, cái gì sợ thì mình tình nguyện mình làm. Làm bao giờ hết sợ không? Cho nên cô cứ tình nguyện chuyện việc hoài. Cho đến bao giờ mà mình nấu được, mình con không thấy nó là một cái sợ hãi hùng như vậy, thì khi đó mình đổi một tay. Như cái sợ thứ hai là đi ra ngoài chợ xin rau cải. Cái đi tới mà hàng người ta đi bán là mình tới, cái đứng đưa cái rổ có gì dư cho nhà chùa vậy ăn. Thì đâu phải là lúc nào cũng gặp Phật tử, có khi mà bỏ vô trong cái giấy rổ của mình đưa ra toàn là đồ thối, đồ hư. Tức là thay vì mà quăng ra đám rác thì họ quăng qua mình. Hay là vừa thấy mặt mình cái họ kêu chùa ơi là chùa tối ngày đi sinh à. Tôi không thấy ai mà thấy mấy bà là tôi đoán ế. Có khi mình vừa đi qua là họ nắm một nắm vàng bạc họ, họ đốt rồi họ quên, họ tẩy cái giấy của mình. Nó rất là mắc cỡ. Nhưng mà cho nên ai mà tới phiên gọi là đi xin rau rất là sợ. Thì cô nói hả, mình sợ cái gì mình làm cái đấy. Cô tình nguyện hả, chú nhật là cô đi xin rau, xin tới chừng nào mình hết sợ không. Rồi khi mà đi làm cỏ thì sợ con sâu. Quý vị biết sâu Việt Nam mà nó hàng trăm con, mà từ tính cái cây cái đào lộn hộp á rớt xuống nó đen hết rồi. Thì cô nghĩ nếu mà mình ngồi tòa bồ đề như Đức Phật, không cần bao nhiêu tấn, hãy dài con sâu là mình nào chạy gì rồi hay sao. Thành ra cứ ban đầu thì đứng nhìn, tại sao mình sợ con sâu này. Và bao giờ mà mình bắt con sâu lên tay mình hết sợ, thì khi đó mình mới chiến thắng được mình. Nhưng mà cái sợ sâu cô thắng bước được, cái sợ đĩa cô không thể nào thắng bước được đó. Không con đường nào mà gặp cô con người mà mừng như con đĩa, nó như sợi dây thun này nè. Nó thấy mình nó phóng thiệt lẹ cái mà nó bám vào mình rồi nó rút máu cho non mà không có gì nhả. Rồi nó nhả ra thì cái máu nó chạy hoài không có đông. Còn các em ở thành phố mà ra nó vừa xuống ruộng mà đĩa leo cái là nó leo phóc lên lưng mình, nó nhìn ra leo lên lưng mình ngầu mà vừa đã làm nữa. Đó là những cái ám ảnh. Nhưng mà nếu không thắng lương được cái đó thì có nghĩa là mình để nó phát trị gì, mình vẫn là con người sợ hãi, vẫn chưa vô quái ngại được. Cái gì có để ý cho mình không? Cho nên cái con đường tu ở đây không ai dạy mình một công thức để tu hết, mà tự mình phải tìm ra những cái khuyết điểm mình để mình thắng lướt và mình điều phục lấy mình, chứ không có một công thức. Chẳng hạn như quý bác với mấy em mà học lái xe đi, thì khi mà lái xe là mình học về đường cấm, đường một chiều, đường hai chiều thì mình có thể đi đậu. Nhưng mà trên đường chúng ta lái, chúng ta đâu có biết là có một ông xe rượu sẵn xẹt ra, có những người ngủ gục, hoặc là có những cái xe họ lái không vững chẳng hạn. Thì những cái bất trắc trên đường đó là chúng ta phải tự đối đầu, chứ không có cái tài liệu nào dạy cho mình hết. Thì khi chúng ta tu cũng vậy. Các Phật tử có để ý điều này không? Và ra tôi thấy nó là một nghệ thuật chứ không phải là một kỹ thuật để truyền ra. Thì nó những bài học của Phật giữa sinh và tử, thì nó còn cái còn đời sống, thì Đức Phật đã giải bài toán nó bằng chính cái trí huệ của Ngài. Thì cuộc sống của mỗi người chúng ta phải tự làm bài toán đấy, chứ không có copy ai mà được hết. Như một mình chơi đàn cũng vậy, cũng là cây đàn đó, cũng là những dây đàn đó, nhưng mà vô tay một người tài hoa thì họ biến thành những bản nhạc rất hay. Mà vô tay của mình là mình đợi lên là ai cũng chạy tiền đàn hết, vì chúng ta chưa biết. Kỹ thuật thì truyền ra, nhưng mà nghệ thuật thì phải do sự sáng tạo của mọi người. Thành ra tu nó cũng là một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó thì không ai trao hết, mà chúng ta phải tự tìm ra. Thì năm nay cô nhớ là năm rồi, hình như năm rồi hay năm trước, khi mà Mỹ mà phóng cái phi thuyền lên trên sao Hỏa, quý vị nhớ đó không? Có một cái phi thuyền, thì cô nhớ là cái phi thuyền đó nó nặng 1,5 tấn. Thì lúc mà phóng là họ khai hỏa, tức là họ đốt một sức của cái nhiên liệu để mà tạo một sức phản lực, nó mới đẩy phi thuyền nó lên ra khỏi mặt đất. Chứ phi thuyền 1,5 tấn thì không thể nào, nó phải nằm ì trên mặt đất. Nhưng mà đẩy lên không gian thì người ta phải khai hỏa một cái sức phản lực để mà bắn nó lên trên trên trời. Thì cô theo dõi cái bộ phim đó, thì nó lên hết cái sức đẩy đó rồi, thì nó hết nhiên liệu rồi, nó hết cháy rồi, thì lập tức sẽ khai hỏa lần thứ hai. Lần thứ hai nó sẽ bắn ra khỏi khí quyển, nó đi về phía sao Hỏa. Và khai hỏa lần thứ ba, lần thứ tư thì nó mới đặt chân tới sao Hỏa. Thì chúng ta tu cũng vậy. Cái đời sống chúng ta là đời sống đặt ở trên mặt đất này, giữa sinh tử, và chúng ta ở trong cõi dục. Thì chúng ta sinh ra thì tài sắc danh lợi, hoặc là tài sắc ăn ngủ, là gì? Thực thì đó là những cái niềm vui của thế gian, thì mình lâm quẩn nhiêu đó. Nhưng mà khi tu thì chúng ta không có đi vào cái con đường đó, mà phải có một cái sức mạnh nào mới đẩy mình đi ra khỏi gia đình, đi vào chùa tìm đạo. Cũng như ngày hôm nay, đáng lẽ quý vị phải đi coi con hát, hoặc đi nhà hàng, hoặc đi vui chơi ở đâu đó, thì cái đó là rất bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay phải có một cái sức mạnh nào đó mà đẩy mình đi vào trong chùa, phải không này? Thì như vậy thì đầu tiên hết tiền đạo sẽ có một sức mạnh đẩy mình ra khỏi thế gian. Thì cái sức đó cô gọi là tầng khai quả thứ nhất, gọi là sơ phát tâm. Nhưng mà cái sức đó nó tới nửa lưng chừng, nó chưa ra khỏi hư không đâu, khí quyển đâu, nó lơ lửng vậy nè, nó cần một lần khai quả thứ hai nữa nó mới ra khỏi khí quyển. Thì ngay lúc đó mà chúng ta không khai quả nữa thì nó rớt xuống á. Phi thuyền mà có đốt có một lần thôi, tới đây nó hết nhiên liệu rồi thì nó sẽ rớt xuống, mà rớt xuống thì chỉ có nước hốt dây chai còn bám thôi. Cái gì có để ý không? Như vậy thì sơ tâm Phật tại tiền, Người nào mới tu lần đầu tiên cũng thấy rất là hăng hái. Mới vô tụng kinh, mới vô niệm Phật, mới vô quy y thì hăng hái vô cùng. Tại vì đó là cái sức nhiên liệu của cái duyên của thời quá khứ của mình. Do một cái duyên cho nên tự nhiên mình đi đến chùa mình thích. Ở trong nhà mình không thích. Về nhà ngủ thì nghe nhớ chùa. Cho nên chính cái đó mới là cắt ái từ thân để đi vào chùa tu. Và nếu mà không được tiếp tế nhiên liệu đó, người ta sẽ giống như cái phi thuyền mà lên hư không rồi mà nó lơ lửng gì không được khai quả là thứ hai nó sẽ rớt xuống. Và rớt xuống nó còn tệ hơn nữa. Là nó không có toàn diện nữa. Nó giăng mỗi nơi một mảnh hết. Đó là cái nghe rồi mất niềm tin. À, quý ba chú ý các em theo kiểu thứ này không? Thành ra mình phải nuôi dưỡng chứ. Tại vì sơ tâm chỉ là một cái giống là coi như một cái túc duyên của đời quá khứ, cho nên mình phát tâm tu, mình nghiệp tu, nhưng mà mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó, chứ không là như tôi hôm qua nó làm kinh tâm hơn cà sa vị đắc hiềm đa sự, nghĩa là chưa khoác cà sa thì thấy nhiều chuyện lắm. Trước đắc cà sa sự cánh đa, nghĩa là khoác áo cà sa rồi sự còn nhiều bất mấy lần này. Ta đã định tưởng là cạo tóc xong là coi như là hết phiền não. Nó giống như y chang như quý vị mà đi lập gia đình vậy đó. Sau đám cưới nghĩa là trăm năm hạnh phúc không có đâu. Sau đám cưới rồi thiên hạ đi về, mình mới khám phá ra điều là hồi trước mình có thể sáng nấu cơm cũng được, ổng nấu cơm cũng được, mình có thể ăn trực khắp nơi. Ba má cái nhà luôn luôn rộng mở tới đón mình về. Nhưng mà khi đã cột cho mình một cái nơi là trăm năm hạnh phúc rồi thì mình phải tự lo view, tự nấu ăn và tất cả ba má hai bên thì quay lên với mình hết. Quý vị có để ý không? Thì khi đi tu cũng y chang như vậy. Và nếu cuộc sống của cuộc đời sống thế gian thì quý vị chịu đựng và phấn đấu như thế nào thì đời sống tu sĩ cũng vậy. Có khác chăng là đời sống thế gian là hai người cùng khiên chữ hạnh phúc, còn đi tu thì một mình phải kiếm pháp diện mình. Cái gì có để ý không? Nó khác nhau là bên kia là hai người, bên này có một mình thôi. Đây là cái con đường này là con đường cô đơn nhưng mà tự do. Còn bên kia thì hai người, mà hai người cùng hướng thì nó đỡ này. Người đi đâu, người ăn tay thì nó lằng nhằng, lắng nhắng, kéo dài đó. Thì giờ cô quay qua bốn quả vị của thời Phật. Quả vị này mà Ngài A Nan đã chứng. Ông các cô độc khi lần đầu gặp Phật cũng chứng quả này. Và Ngài Xá Lợi Phất khi nghe một bài kệ thôi đã chứng quả này. Rất nhiều người chứng quả này. Thì cái quả vị này là trong kinh nói là khi chứng quả này chỉ còn trầm luân hồi nơi cõi người có 7 lần thôi. Và người chứng quả vị này thì vĩnh viễn không rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh là tam đồ. Tức là bắt đầu là vào vòng thánh đó, tức là sơ quả. Và sơ quả này là quả này gọi là đầu tiên là do thầy bạn chỉ cho mình. Giống như giờ mình bắt đầu mình không biết là đường ra đang thao ở đây là chỗ nào, thì có người đến chỉ cho mình à đường đi tới đó. Và chúng ta có cái bản đồ rồi, và chúng ta rất là vững niềm tin nhưng mà chưa đi tới nơi. Mình biết đường nhưng mà chưa đi đến nơi. Thì quả gì là quả gì tiên. Người này tham sân si còn y chang hết. Ông có mắt miếng nào hết trơn. Tại vì mới có bản đồ nhưng mà chưa tới nơi. Thì quả vị này Ngài A Nan chứng. Và sau khi nhập Niết Bàn Ngài mới đạt đến những quả vị sau. Và quả vị này là không phải là do gọi là quả gì gọi là kiến đạo. Đạo là đường, mới thấy được, biết được thôi. Và do cái năng lượng tu tập của từng người mà đi đến quả vị tu đạo và đi chứng đạo là những quả vị sao. Quả vị này là thứ nhất là vững niềm tin, từ tin. Thứ hai nữa là không lầm nữa, có chánh kiến và không có những cái sai lầm như là hoang mang. Và người này là đầu tiên phải là tin nhân quả. Người thì chỉ mới tin thôi, anh mới thấy đường thôi. Thì vậy cô đưa một cái ví dụ nghe. Một con người mà thế gian mà coi như ca tụng nhất, coi như một cái mẫu người lý tưởng của thế gian, Rồi con thấy giờ người ta tuyển á, tuyển nhân viên á, tuyển một người là kết bạn. Đầu tiên hết, thứ nhất, yếu tố đầu tiên, mặt mũi thì dễ coi, tức là đẹp trai hay đẹp gái. Cái gì có để ý không? Khi tuyển nhân viên là tuyển nhân sự là kết bạn, thì cái hấp dẫn của mình đầu tiên là nhan sắc. Người đó phải dễ coi, đẹp trai hay đẹp gái là yếu tố đầu tiên mà thế giới họ ưa chuộng. Cho nên bằng tới đây quý vị thấy là lâu lâu mình phải đổi kiểu tóc, mình phải đổi kiểu son, rồi mình phải đeo bông, hay là mình phải tăng trang lại nhan sắc của mình. Tại ta đánh giá mình qua điều đó, phải không này? Điều thứ hai nữa là sao đẹp trai là phải con người giàu. Cái xe mình đi phải thuộc đời mới, rồi cái dẫn mình phải là hột sọt số mấy, tức là nhìn ra để người ta không khinh rẻ mình. Có để ý không? Thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là con người giàu. Điều thứ ba mà thế gian ca tụng nữa là gì? Học giỏi. Người đó tốt nghiệp đại học, người đó là tiến sĩ, người đó là thạc sĩ chẳng hạn, là học giỏi. Không nè, là ba yếu tố này là đắc địa. Người nào có ba yếu tố này là coi như là mình có thể cao hơn ta được ba điểm rồi. Yếu tố thứ tư đó là gì? Dòng họ cao quý. À, mình sinh ra mình không phải là con nhà nghèo, mà ba mình lại có truyền thống là thuộc về quý tộc. À, mình thuộc dòng họ của Kennedy chẳng hạn, à, nữ hoàng Elizabeth. Quý vị thấy cái chú bé gì mà con cháu nội của nữ hoàng đó, sinh ra là người ta bắn bao nhiêu phát đại bác, rồi bao nhiêu quốc gia người ta gửi thơ ta chúc mừng. Cái thác Niagara mà ta còn đổi mà 6-7 màu, quý vị thấy không? Chỉ sinh ra làm con nhà giàu hay con nhà quý tộc tập vậy là thấy rõ ràng ai hâm mộ. Rồi con dòm chú bé thì cũng bình thường như bao nhiêu chú bé khác, cũng khá tỉnh ý sinh cả ngày đẹp. Mà chú nó mặc cái áo nào là tất cả mọi người xuống nhà mua áo đó. Rồi cái loại vớ chú nó mang, cái loại mũ, cái loại tả, cái loại sữa chú nó bố là tự nhiên là đắc địa. Quý vị có thấy không? Chút xíu như vậy mà cũng có dáng hơn mình à. Chú nó mà ho cái người ta cũng thấy à, hoàng tử mới ho. Chú nó nhảy mũi ta cũng báo tin là hoàng tử vừa nhảy mũi. Chú nó bò cái một hoàng tử mới biết bò. Quý vị có thấy không nè? Như vậy thì đẹp trai, nhà giàu, à, học giỏi, rồi thêm cái dòng họ cao quý. Có để ý không? Thứ năm nữa, nếu mình là một người trưởng thành, ngoài những điều đó ra thì chúng ta có những cái tài năng, chúng ta biết hát hay, chúng ta có những cái mặt là chúng ta biết đàn, chúng ta biết nói trước công chúng, tức là có những cái khéo léo mà mọi người ưa chuộng. Phải không nào? Biết đánh piano, biết là kéo violon, biết là mandolin, biết làm thơ, biết là thiếu vũ. À, như vậy cô kể ra tới năm yếu tố đó là coi như là người nào được năm yếu tố đó thuộc cái cục cưng, cục vàng của nhân loại này, ai cũng thèm khát hết, phải không? Thì đó là cái tiêu chuẩn để lựa. Thời nào cũng vậy hết, thì thời Phật cũng vậy, ta cũng chọn là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, con nhà quý tộc, và có những cái tài khéo mà người khác không có. Thì quý vị có để không? Nhưng mà Phật lựa chọn thì Phật lựa thế nào? Làm sao để lựa một người tu mà có thể đưa họ vào dòng thánh được? Thì mình phải coi nha, cô đưa ra những tiêu chuẩn, quý vị coi mình có lọt được chưa không nha. Đức Phật kia hỏi các ông Bà La Môn, khi các ông đưa ra cái tiêu chuẩn đó, đẹp, giàu, giỏi, dòng họ Bà La Môn, và có những cái tài năng mà người khác không có. Và bảo như mà giả sử một người đẹp trai mà giết người, mà trộm cắp, ngoại tình, dối trá và nhậu nhẹt say sưa, thì thế gian này có ưa chuộng không? Dĩ nhiên là không. À, giờ người đẹp mà mình biết người đã mới giết người, người đẹp mà người đã xài ma túy, người đã ngoại tình, dĩ nhiên là chúng ta không. Còn gì xuống giá đó nè. Rồi thứ hai nữa, nếu mà người đó giàu nhưng mà phạm những lỗi như rồi có đồng ý không? Cũng không luôn. Đẹp trai, giàu, học giỏi, con nhà, nhân dân, dòng tộc, rồi có những cái tài năng nhưng mà phạm vào những điều là giết người, trộm cắp, gian dâm, dối trá, lừa lọc, rượu chè, ma túy, thì dĩ nhiên là tự nhiên thế gian không còn ưa chuộng nữa. Cho nên Đức Phật nói đối với một người gọi là thế gian không còn ưa chuộng nữa. Cho nên Đức Phật nói đối với một người gọi là đủ tiêu chuẩn để tu theo nhà Phật, Phật không xét gì đó, không cần thiết. Thứ nhất, không cần nhan sắc. Nếu mà yếu tố mà phải đẹp thì con rớt từ cái hầu đồng cỡ xe rồi. Nhưng mà vô trong chùa mà có đẹp á thì Phật cũng cho là đồng phục và đồng hạng, cạo đầu chùa lũi, không cho xài son phấn. Cái gì có để ý không? Giờ cái chân mày của cô từ hồi 15 tuổi tới giờ là không được nhổ, được cạo, không tỉa gì hết. Nên y chang thì từ khi nữ già nó rụt đi thôi. Nghĩa là không chú trọng yếu tố nhan sắc về ngoại hình. Thứ hai là giàu sang cũng vô phương hà. Phật đi ra khỏi hoàng thành từ một vị vua đi làm ăn mày thì không có lý do gì mà mình tu tu từ ăn mày rồi mình lên làm vua đó. Ta nên giàu nghèo không phân biệt nữa. Còn quần áo thì chỉ có gì bận ấy, lành lặn là được rồi. Rồi giỏi cũng không có đòi hỏi nữa, không cần học giỏi. Thông minh mà tài trí đi ngày an an, nhưng mà còn thua ngày Châu Lợi Bằng Đạt. Vì Châu Văn Lợi Đời Bằng Đạt là ba tháng học công thuộc một bài kệ, nhưng mà chính quả trước ngày an an. Ví dụ thế không? Như vậy thì cái học giỏi cũng không cần. Rồi danh gia vọng tộc, con nhà quý tộc cũng không cần thiết. Tại vì trong tăng đoàn của Phật, Phật nhận là ông đi đề gánh phân. Các ngàn thủ Đà La, tất cả mọi dòng họ dây cấp và đều nhận vào hết. Và nếu mà đọc sử của các vị trưởng lão tăng á, thì toàn là những đa số là các vị Bà La Môn mà có gì lãnh tụ thời đó. Như ngày Sa Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, thì Ca Diên Nhi, ngày Ca Diên là Bà La Môn quý tộc. Rồi nhà vua, hoặc là hoàng tử công chúa, nhưng bên cạnh đó còn có bà điên, gái điếm, hàng gánh phân, dân đi đề chẳng hạn, Phật dẫn thâu nhận vô hết. Rồi bây giờ xét lý lịch Phật cũng không xét nữa. Cái người mà coi như tội phạm quốc tế mà thời đó tất cả quốc gia ở trên cái bán đảo Ấn Độ thì truy nã là ngày Ưng Quật Ma La, giết hàng trăm người, nhưng mà Phật dẫn nhận vô. Quý vị để ý không à? Như vậy thì Phật không xét lý lịch trước cái ngày mà người đó tu. Và cuối cùng là tài năng cũng không xài luôn, không cần thiết những điều đó. Và Phật chỉ đòi hỏi có một điều duy nhất là giới hạn. Giới hạn là người đó từ cái ngày trước cái ngày gặp Phật, trước ngày đi tu ra sao không biết, mà từ ngày đi tu thì về sau, thứ nhất không được giết người, thứ hai không được trộm cắp, lấy những điều mà người ta không đồng ý cho mình lấy. Điều thứ ba, nếu là người cư sĩ thì không ngoại tình, không ép buộc người ta phải chung sống với mình khi người ta không có đồng ý. Tức là tôn vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Và nếu là xuất gia thì phải là độc thân phòng hành trọn đời. Cái gì là đấy không? Và thứ tư nữa là không dấu trá, không nói những lời làm người ta tổn thương. Thứ năm nữa là không xài rượu chè hay bất cứ những cái gì có thể làm tổn hại đến trí huệ phước báo của mình. Chỉ cần giữ năm điều đó thôi, đó là điều kiện tiên quyết là giới hạnh. Thì như vậy thì chúng ta giữ được không? Thì thơ những người không đẹp, không giàu, không sang, không giỏi, không có những cái tài năng gì hết, nhưng mà năm điều này giữ được thì đó là yếu tố đầu tiên là giới. Yếu tố thứ hai là trí huệ. Trí huệ ở đây thì có hai phần. Một phần thứ nhất á là trí ngũ sư, tức là do học mới có. Đang ăn như những gì mà ở đây các em hay là các bác học tiếng Anh thì sẽ biết tiếng Anh. Cô không học thì cô không biết, phải không? Cái gì mình có học, có người nấu ăn giỏi, chứ cô thua cô Hành Quyền ở đây là cô không biết nấu ăn, cô không biết làm thịt của anh trai, không biết làm chả, cái gì cô chưa học. Nhưng mà nếu muốn cô có thể học được, và cô không biết may đồ, nhưng mà nếu muốn mình có thể học được, tức là những cái khả năng khéo đó thuộc về trí ngũ sư do thầy truyền dạy, thì cái đó là ngũ sư. Còn trí vô sư là cái khả năng nằm nơi mỗi người bình đẳng như nhau, là cái mà Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ. Cái này chúng ta bình đẳng, cái nơi gọi là chân tâm là Phật tánh hay là trí huệ. Như vậy hai yếu tố tiên quyết trên đường tu chúng ta là giới hạnh và trí huệ, phải không? Giới hạnh thì căn bản là năm giới. Thì trong năm giới này là thường thường là các Phật tử hay tới than thở với cô nói dạ nhà con có dám có chuột hay là con phạm tội chí kiến thế này thế khác. Nếu là cô vô có những chùa mình vô cái cụ Bồ Tát á, các bà cụ ra cũng rất là hay, các bạn nói là kỳ này là con giết kiến, kỳ này là con giết dám, kỳ này là con bắt mấy con chuột rồi con làm cho nó què rồi chẳng hạn, nó sập bẫy giờ ra khóc thúc hết rồi sám hối. Còn có bà cụ ra dạy con vi phạm luật pháp thế gian, luật pháp quốc gia, con hết hồn phải dùng bắt vi phạm gì dữ vậy. Và nó dạy con lấy xe quá tốc lực. Nhưng tất cả những cái đó đều có thể sám hối được, có nghĩa là sửa đổi lại. Nhưng mà riêng cái giới sát sinh đó, thì khi quý bác mà ra nói là con giết gián, giết ký hoặc là đuổi chuột hay thế này thế khác, thì cô liền nói thẳng liền là quý bác tội còn nhẹ. Trước ngày con qua Mỹ và dự cái buổi bố pháp này của quý bác, con đã giết hàng mấy ngàn con lãi. Tại vì cô đi qua mấy cái trường mẫu giáo, mấy trường đức học á, cô thấy cái bụng nó bự quá, nổi lên xanh thì cô biết một bụng lãi. Cô có liên hệ với trên cô giáo, cô nói bây giờ mua thuốc sổ lãi đó. Thì họ nói giờ đây, cô ơi, cái thuốc sổ lãi 15 ngàn một viên. Và trong khi cái số mà bảo hiểm cho mấy em này là có 5 ngàn thôi, là tụi con không có đủ sức. Thì cô thấy cô hỗ trợ 10 ngàn để mua thuốc và sổ dùng mấy cái bụng như thế này. Mày biết nết thì quê thì nó đâu có đi toilet mà cứ như đây. Thì cô chỉ viện trợ một buổi thôi, sáng hôm sau cô thấy là lãi nó nằm đầy ở hai bên đường. Nó sổ thẳng ra ngồi bên vệ đường nó sổ. Như vậy thì đối với những đứa bé này mà cô trị bệnh cho nó thì cô cũng có lỗi với mấy con lãi. Thì giờ sao đây, không để con cô ra cô khóc, cô nói con xin sám hối vì con đã giết mấy ngàn con lãi. Chuyện đó rất cần thiết. Rồi một vị bác sĩ là cho một viên trụ sinh là bao nhiêu, một viên trụ bị giết. Thì nghe Đức Phật là cũng nói nè, trong một bát nước Phật quán nhiếp bát thủy, bát vàng tứ thiên trùng có vô lượng con trùng nhỏ. Cho nên thật sự khi mình uống một cốc nước như vậy, mình đã nuốt như thực chúng sinh nhột rồi. Đó chỉ là tương đối thôi. Cho nên bây giờ giữ giới, thứ nhất không giết người, được không? Đây đâu có ai giết người đâu, giết chú Pháo mà. Rồi sau đó mình bảo hộ những con vật nhỏ hơn mình nữa. Thì ở bên này xứ Mỹ và các xứ tiên tiến nó hay lắm. Con cá đó là bao nhiêu cân lượng, bao nhiêu chiều dài, bao nhiêu mới được mình câu lên, phải không? Rồi cái mùa mà nó sinh sản là chúng ta không có được tiệt diệt nó. Qua đây cô thấy là hôm nay ở đây mà đi gặp hoài cái gì, rồi sóc, rồi chim, rồi ngỗng, rồi bồ câu, thả chiều dài cái lần nhậu qua đây, của Việt Nam qua đây là cho nên đừng bận lòng về những cái chuyện đó, mà cái quan trọng là không giết người. Thứ hai là cái giới là không lấy trộm đó, thì Phật chế ra đó là có thì tùy theo ông đốn cây của dân của ông vua, cho nên ông vua phiền. Thì Phật hỏi là theo luật pháp quốc gia thì một cái tội nào mà đến nỗi tử hình, thì ông nói là nếu mà lấy ăn trộm cướp mà cái tội khoảng 5 lượng vàng đó, gọi là 5 tiền đó, thì sẽ bị tử hình. Thì Phật có chế cái giới từ nay ai mà ăn trộm ăn cướp mà 5 tiền thì không cho sám hối, bị đuổi riêng. Mà nếu 4.5 tiền 4.99 thì có quyền sám hối. Thì quý vị đừng có ăn cắp mà đến nỗi tử hình, ăn cắp ít một chút trong khả năng nào mà có thể bắt đền được. Là những cái giới luật đó là Phật chế, nó có một cái sự tích rất là dễ thương. Còn ngoại không ngoại tình, rồi không phỏng ngữ, không rượu chè chẳng hạn, những cái giới đó chúng ta nằm trong cái lợi mình và lợi người, để làm sao chúng ta sống mà không tổn hại cho mình và không tổn hại cho người. Còn cái giới mà không cho nó dối á và không được quyền sám hối, đó là đại phỏng ngữ. Dù như vậy con xưng con thấy cô chính A La Hán rồi đấy, hay là con đắc thiền tứ thiền, thật sự con không được như vậy, nhưng mà do ham danh, do muốn mà mắt người ta, cho nên cô xưng mình kiến quả gì hoặc kiến như thế gì đó, thì điều đó là đại phỏng ngữ, lỗi này không cho sám hối. Còn ngoài ra điều có thể sám hối gì hết. Sám hối rất đơn giản, mình đến trước Phật hoặc là đến trước bạn của mình hoặc thầy mình nói là con lỡ mình sám hối. Phạm những lỗi đó là xong. Từ nay về sau con không phạm nữa. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì giới hạnh thật sự là mình giữ một cái gì để mình tương giao với người xung quanh rất là tốt đẹp. Không hại mình, không hại người. Giống như bạn hôm qua cô nói đó, không làm lành lắm dữ vậy thôi. Bây giờ cái trí huệ này, thì trí huệ là khổ sư là chúng ta phải học, phải không? Và trí vô sư là chúng ta có sẵn. Ở trong nhà thiền chúng ta học cái gì? Người mà có chánh kiến thì trong nhà thiền gọi là kiến tánh. Thì ta gọi là kiến tánh, thì thời Phật gọi là chánh kiến hay là đắc pháp nhãn tịnh. Thì người này được gọi là chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là nhập lưu, tức là bắt đầu vào tầng tánh thứ nhất. Người này không gọi vào tâm đồ mà chỉ có thể luân hồi 7 lần nữa. Nhưng quý vị phải đi qua chạy cái số 7 của người Ấn Độ nha. Giống như số 3 của người Việt Nam á. Việt Nam chẳng hạn như cô đi mấy làng quê, gặp họ ăn cơm, cái họ nói bà con vô ăn ba hộp cho ấm bụng rồi đi. Thì không phải là cô vô ăn hốt, ăn đúng ba hộp cơm mà có thể là ngồi xuống ăn ba chén, ba tô cũng được. Ta nói người Ấn Độ thì được số 7, 7 ký không phải là đúng 7 ký mà có thể ít hơn hoặc là có thể nhiều hơn. Nhưng mà con đường luân hồi vào phải ác là không còn nữa. Cái gì hiểu chưa? Thì bây giờ mình phải coi là khi chúng ta học đạo thì có bài Bát Nhã gọi là vô chứng vì gì vô đắc. Không có đắc, không có chứng gì hết. Tại sao mình tu mà không chứng không đắc? Phải chứng chứ. Một thời gian hôm qua đã hủ hỏi vô quá ngại đúng không? À vậy nè. Thì người tu là không chứng mà không đắc. Cũng lạ lùng hay tu mà không chứng không đắc. Khó hiểu quá. Phải đắc thì chứng chứ. Tu vô tu, chứng vô chứng, đắc vô đắc. Là vì trí huệ thì có sẵn rồi. Trí huệ mới có sẵn. Tại thánh không tăng, dạo phàm không giả. Họ muốn hiểu tại sao cái chữ vô chứng vô đắc thì cô nói dùng thí dụ mới hiểu được. Thí dụ này là cô đọc trong chuyện cổ của Ấn. Có câu chuyện là có ông Bà La Môn. Ông đi mua dê về tế thần. Giống như mình mua gà vậy mà cúng ông bà hay là mình tế lễ đi mua con gà. Thì ở đây mà mua con dê. Thì trên đường đi dắt con dê về nhà thì ông gặp một thanh niên trẻ, nó ra nói thưa cụ Bà La Môn khả kính. Mới sáng sớm sao cụ lại dắt chó đi đâu vậy? Thì thằng Bà La Môn họ không thích chó cũng như người hầu không thích con heo ạ. Cho nên ông giận quá, ông chửi, ông nói gì có đuôi hay không, coi nói ta dắt chó đi. Và một lát sau thì đi qua đoạn đường thứ hai thì cũng chàng thanh niên ra nói thưa cụ rất là đau lòng khi thấy hình bóng một vị Bà La Môn khả kính mà dắt chó đi. Thì ông cũng phản đối, chửi nhưng mà nhẹ hơn chút. Thật hai cái tên này, khi con này là con chó. Nhưng mà qua đoạn đường thứ ba thì cũng anh chàng bước ra gọi cái con vật ông đang dắt là con chó. Thì ông không chửi nữa mà ông ngồi lại. Ông nói là déo con dê. Thì ông nghe nó kêu be be. Rồi ông nhìn tới nhìn lui đủ kiểu thì ông thấy rõ ràng là con dê. Mà tại sao ba tên thanh niên này nó kêu là con chó? Cho nên khi qua một đoạn đường thứ tư gặp chàng thanh niên ra kêu con vật này là con chó thì ông phát hồn. Ông nói thôi nào, chắc nên mình điên quá. Bốn tên thanh niên mày thanh mắt sáng bây giờ nó thấy là con chó, mà sao mình thấy là con dê? Thế là đầu mình có vấn đề. Ông hoang mang và ông bỏ con dê đi. Từ đó khi ông gặp con chó thì ông nghi không, có phải là nó con chó hay là con dê. Mà gặp con dê thì ông lại hoài nghi không biết có phải con chó hay không. Cho nên bắt đầu ông lẫn lộn. Và ông lẫn lộn một thời gian như vậy. Ông đâm ra hoài nghi về cái khả năng nhìn của mình và khả năng về thần kinh của ông nữa. Cho đến cuối cùng thì ông gặp một vị đạo sĩ đạo cao đức trọng, được mọi người tôn thờ và không bao giờ dối gạt ai. Ông có đem cái tâm nỗi niềm ông ra, ông hỏi ông ấy là thưa đạo sĩ, không biết tôi có một cái ma ám hay là cái gì, hay là con mắt tôi có vấn đề, sao tôi không phân biệt được con chó với con dê? Và ông kể lại thì đạo sĩ nói là có gì đâu, bốn tên thanh niên nó muốn nhậu lẩu dê cho nên nó mai phục bốn đoạn đường, nó đợi ông đi qua nó kêu con dê là con chó. Ông thả ra nó bắt rồi. Thì ông có nói thế này: từ nay về sau con về là con về, không ai qua mặt được tôi. Như vậy thì ông này có chứng cái gì không? Từ ban sơ con về là con về, nhưng mà gì chung quanh ông kêu con về là con chó, ông đang ông nghi ngờ mà. Cho đến khi mà ông gặp được một người mà ông tin tưởng xác định con dê là con dê, thì ông nói: từ nay về sau tôi vững niềm tin, tôi tin lên tôi. Có gì vậy chứ? Thì chúng ta cũng vậy. Ngay từ ban sơ mình thấy thật sự nhan sắc nó chỉ là cái bề ngoài, phải không nào? Nhan là tiền bạc, nó là cái phù du. Cái giá trị con người nó không nằm nơi đó, là nhan sắc, là tiền bạc, là bằng cấp, là giai cấp. Tất cả những cái đó không phải là giá trị con người, mà giá trị con người nó nằm cái đạo đức, cái cách hành vi xử sự với nhau. Cái người mà không giết, không trộm, không ngoại tình, không dối trá, không lọt lừa, không say sưa, cái giá trị nó mới quý hơn. Nhưng mà do chúng ta bị gạt đấy là cứ gặp cái ta nghe thầm: sao chị có chị đẹp quá, sao chị trắng quá, sao mũi chị cao quá, cái đâm ra chúng ta con dê bị thành con chó. Tôi thấy mình cũng y vậy. Ngay từ nhỏ con không biết mình đẹp hay xấu, nhưng mà do người xung quanh á, họ cứ lại họ nói mình, nói sao chị mày trắng mà mày đen, thì cô quá là như vậy trắng là đẹp. Sao chị mày mũi dọc dừa mà mày mũi bẻ dừa. Như vậy thì người ta chê, cho nên chúng ta cảm thấy mình thua sút. Chẳng may là đi tu sớm chứ không, con đã sửa mũi rụt làm tiền rồi đó. Quý vị có ra ý không? Rồi sau đó là chúng ta có những cái nhìn mà người thế gian họ đặt ra, giờ mình cũng đi theo đó. Có để ý không? Ta uống ốc mình phải uống ốc, ta nhận tóc đen mình tóc đen, ta tóc vàng mình tóc vàng. Ngay đến vậy cô thấy ở đây thì thấy ít á, Việt Nam thì người nào mà tỏ bây giờ phải đeo một đống xi măng trên tay rồi nè, đeo cả trước nó chặt tay luôn á. Có người không có cũng đeo, nhưng mà đeo dành giả. Cô hỏi sao phải đeo gì vậy? Đã giả còn đeo thì mấy vị đó nói đeo gì dễ đi mượn tiền. Đi đám cưới cô phải đeo đi ta, không có khi dễ. Và cô lúc nào cũng có hộp đỉnh trang á, cô qua đây mà ai cho mà làm đỉnh trang là cô đem về, để những cô gái, những bà hàng xóm cô bị đám cưới cô cho mượn, thì họ tưởng cô là dằn thiệt, họ mượn nhưng thật sự là đồng giả. Nhưng cô cất kỹ. Quý vị có để ý không? Như vậy thì do cái thước đo và cái nhận định của người xung quanh, cho nên chúng ta chạy theo những điều đó. Người ta có gì mình phải có nấy. Nhưng mà đến cuối cùng thì đến với Phật thì Phật chỉ nói: con ơi, nó không ăn thua gì, giới hạn mới đúng. Không phải do một lời khen của thế gian mà con được sinh thiên đường. Không phải do lời quyền rũ của thế gian mà con rơi vào địa ngục. Và chính những hành vi thiện ác của con có làm hại mình, hại người hay không, mới đưa con đến khổ cảnh hay lạc cảnh. Thì Đức Phật xác định lại con dê là con dê. Những niềm tin là phục hồi trở lại cái thấy ban sơ của mình, cho nên đâu có chứng đắc cái gì đâu. Trước sau cũng thấy y vậy, nhưng mà tại chung quanh họ xài đồ giả riết cho mình bị lọc. Rồi sau đó cô mới khám phá tại sao mình về nhà mình ngủ không được, vô chùa mà lại ngủ ngon. Quá là vừa về nhà gái là mấy bà hàng xóm anh ấy, tại vì thân nhỏ này xấu quá, tao nói dở quá, tao nói nghèo quá, tức là đi đâu mình cũng bị đánh giá bằng cái cách là nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Còn trong chùa thì đánh giá những điều đó, cho nên rất là thoải mái. Thế để ý thôi. Cho nên vô chùa không Phật đến với Phật thì Phật không đánh giá điều đó. Mà rất hay còn Phật còn nói là: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Phật còn nói mình có thể thành Phật nữa. Do đó cái hấp dẫn của nhà chùa là nơi mà phục hồi trở lại con dê là con dê. Chánh kiến có nghĩa là thấy cho đúng. Và cái này mình cũng thấy rồi, nhưng mà do chung quanh xài đồ giả riết mình quên. Quý vị để ý không? Tại đó ngày Xá Lợi Phất khi gặp một vị trong năm anh em Kiều Trần Dư, thì tự nhiên thấy vị tỳ kheo này đi, thì ngày Xá Lợi Phất lúc đó là còn là cư sĩ, ngài mới hỏi: này Sa Môn, tại sao ngài có một cái vẻ tự tin và điềm đạm như vậy? Thầy của ngài là ai mà ông thầy có dạy cái gì? Thì ngài Ác Bệ, tức là một trong năm vị Kiều Trần Dư, chỉ nói câu thế này: các pháp tự từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Đức Sa Môn thầy của chúng tôi dạy tôi như vậy. À, ngay chỗ này ngày chứng kinh tôi đầu hoài. Mà mình nghe xong thấy chứng gì hoa. Và đây là sự thao thức của hàng thanh niên Bà La Môn thời đó. Thì giáo lý Bà La Môn là sinh ra từ một đức phạm thiên cũng giống như là đức Chúa. Ta ra Mỹ mà làm sao mà mình cúng dường làm vừa lòng ông phạm thiên đó thì sao mình được chết mình được trở về với ông. Và người Bà La Môn thì chỉ cần một cuộc đời để tắm trong sông Hằng là bao nhiêu rửa hết tội. Thế nên theo truyền thống là như vậy. Nhưng mà thật sự ra cái truyền thống là nói nhưng mà các chàng Bà La Môn thì vẫn hoài nghi. Cho khi mà nghe nói cái câu mà các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt là do nhân duyên, thì ngay đó ngày tháo mở được cái khúc mắt của ngài để ngài giữ niềm tin chính quả tu Đà Hoàn ngay khi chưa gặp Phật. Và sau khi gặp Phật thì một tuần sau ngày chính A Hán là dứt hết tất cả, tháo buông hết tất cả những phiền não của mình. Cho nên từ tháng đầu tiên là chúng ta phải có chánh kiến thấy đúng cái gì là thiện, cái gì là ác, là không phải do lời chê khen tán tụng của xung quanh mà là do hành vi thiện ác của mình. Quý vị hiểu chứ? Hiểu rõ được điều đó là vững lòng rồi thì chúng ta vẫn xài đồ giảng, chứ không phải nói vậy thì chiều nay về cạo đầu người ta tưởng là mình bị ung thư cạo cặp lóc nha. Tức là dạng sống bình thường nhưng mà không có lệ thuộc vào lời chê khen bên ngoài nữa. Rồi, cho nên khi mà con thấy cái hấp dẫn, tại sao mình về nhà mình thấy buồn, luôn luôn nhớ chùa. Vì trong chùa không đánh giá con qua những tiêu chuẩn đó, mà chỉ đánh quá ra con giới hạnh mà thôi. Không có ai phân biệt nhỏ này đẹp, cái sư cô này xấu đó. Rồi ăn chung, làm chung với cùng giới hạnh với nhau. Cho nên cảm thấy nó thoải mái hơn. Quý vị hiểu chứ? Chính là nơi đây mà mình giả sử như mình không có nhan sắc mình cũng thua mà. Mình nói tôi sinh ra với một gì sao xấu, tuổi đã mới 15 đã xấu rồi. Nhưng trong nhà chùa không xài điều này. Và đôi khi nó còn làm thấy tệ hơn nữa. À, như có một vị thiền sư đi của Nhật, bà đẹp lắm. Đẹp đến nỗi 16 tuổi bà đòi đi tu thì trong nhà không đồng ý. Ép gả chồng. Thì bà nói với bà sinh con trai và con gái xong rồi thì cho bà đi tu. Thì năm 20 tuổi bà đã có sinh con trai và con gái và chồng là một vị quan đại thần. Thì khi đó bà sinh đi tu. Nhưng mà cái trở ngại của bà là bà đẹp quá. Bà đi đến pháp hội hay chùa nào thì ta dòm bà chứ ta không có dòm ông thầy đến chứ. Giống như bây giờ trong cái pháp hội mà nó xuất hiện cô hoa hậu à, thì dĩ nhiên là quý vị dòm bà chứ không có dòm con. Cho nên các vị mà tu viện trưởng đều nói là không nhận cô này chỉ sắc rối thôi, loạn chúng. Thì bà mới nói là bà khao khát tu và trở ngại như thì cái trở ngại cuối cùng là nhan sắc, cho nên bà lấy cái bàn ủi bà đốt nắm bà ịnh lên cái trở ngại cuối cùng là xoa. Và sau đó bà chứng quả và sống đến năm 66 tuổi. Thì khi cô đọc cái bài cái câu cái chuyện đó cô mừng lắm. Mình khỏi bốt mặt mà mình không có gây rắc rối cho ai hết. Còn người ta đẹp quá thì ịnh nguyên cái bàn ủi lên thì ép ra cô cũng hơn bà định điểm là khỏi ịnh bàn ủi. Cứ vậy thấy không? Thì do đó cho nên cô khám phá ra vì cô sống trong chùa, cô không bị đánh giá theo năm tiêu chuẩn đó. Mà hả đi ra ngoài đời là cô bị đánh giá theo năm tiêu chuẩn đó. Con chó với con dê lộn xộn quá. Cho nên sống thấy an ổn hơn. Mình có thể bận cái áo cô đi bận ở đây nè. Cái áo này cô may bữa nay là 20 năm rồi. Tới giờ bận cô không ai nói gì hết trơn. Quý vị thử bận cái đồ 20 năm trước đi. Đi vô nhà ta tên vô mình như quá giật á. Em đám cưới, em đám tiệc phải bận cái nào mà cái cô tài tử Hollywood mới này cũng mới bận á. Phải đeo cái bông hay cái kiểu nào đó. Mà mình khác đi thì chỉ là mình lạc rồi đó. Nhưng trong chùa không sao, cái kiểu tóc của cô đây là 25 thế kỷ rồi. Mà nó vẫn còn hợp thời trang. Quý vị có thấy để ý không? Tại nên cái thoải mái ở đây có nghĩa là mình không sống theo cái quy ước của xã hội mà theo quy ước của Phật. Cạo đầu để tốn xà bông chứ không có gì hết. Với nó có mấy cọng tóc cũng rắc rối gì lắm. Cho nên cạo đầu nó khỏe hơn. Vì vậy để làm những nhu cầu nó cần thiết và giản tiện. Vậy thì cái chánh kiến đó là thấy cho đúng cái gì cần và cái gì không cần. Cho nên những cái gì mà học chứng chánh kiến đây là không cần năm cái tiêu chuẩn của người đời. Không cần đẹp, không cần giàu. Người đẹp nhất tăng đoàn của Phật là Ngài A Nan. Người đẹp nhất trong ghi đoàn của Phật là con của Di Mẫu và Vua Tịnh Phạn là công chúa Nan Đà, tên là Nan Đà Hoa Khôi. Bà đẹp đến nỗi mà nổi tiếng đó. Tên của bà là Nan Đà Hoa Khôi, con Di Mẫu và Vua Tịnh Phạn, tức là em cùng cha và khác mẹ của Phật, cô công chúa dòng Thích Ca. Rồi khi đi tu là bà né Phật lắm, tại vì nghe Phật hay chê sắc đẹp lắm. Nhưng mà cuối cùng bà chứng quả. Rồi người xấu cũng chứng, người đi cũng chứng, mà người tỉnh cũng được hết. Tại vì bình đẳng trước khổ đau và giác ngộ. Cái gì hiểu chứ? Giờ thì cái thứ ba, làm sao mà phục hồi trở lại cái vô sự trí của mình? Thì trong nhà thiền, ví dụ giống như cái bóng đèn này, đèn là nó sáng hẳn đi, nhưng mà cái lớp bụi bên ngoài nó bám lâu ngày quá, bám cái bóng á, thành ra chúng ta lao là lao cái bóng bên ngoài, nhưng mà ánh sáng thì nó có sẵn rồi. Phải không? Thì giờ tu làm sao bây giờ thấy rõ được điều đó là kiến đạo. Còn tu ở đây là con đường tu đạo thì có nhiều cách tu đó. Làm sao mà thanh tịnh tâm mình, tâm mình cho nó yên tĩnh thì sẽ là tu. Thì gan á thì tu kiểu liều mạng, nhưng mà cô hồi đó như nãy giờ cô kể đó, tức là cái gì sợ cứ tình nguyện thôi, cái gì sợ cứ. Mình sợ nhất là mình nghe lời chê thì cứ để cho họ chê đi. Mình thấy mình theo dõi. Tiếng niệm Phật cũng vô tai, tiếng chữ thề cũng vô tai, tiếng khen cũng nghe, tiếng chê cũng nghe. Mà mình chỉ để ý cái khả năng nghe của mình bình đẳng. Thì cái đó gọi là nhĩ căn biên thông. Thì trong nhà thiền có cái câu thế này: chỗ người xưa đại ngộ là chỗ phàm phu sợ bắt chân. Chỗ chúng ta đang ngồi là chỗ mình sợ đó. Cái ngày như ngày Hoàng Long, ngày đi học với ngày Từ Minh. Ngày Hoàng Long là một vị mà đã đổ đạt được, đã làm quan mới đi tu, cho nên quay nghi một thứ rất là đàng hoàng. Thì sau đó ngày được nghe là phải đi đến học với ngày Từ Minh. Mà nghe Từ Minh thì ngày nói tiếng nước sở, tức là người nó thô lỗ, lơ mơ ông chửi à. Cho nên ngày mới đến là e dè, nhưng mà cuối cùng cũng nghe và đi đến. Đến thì bữa đó ngày thắc mắc về Phật pháp, ngày hỏi thì ngày Từ Minh ngày mắng thầm tệ. Thì ngày Hoàng Long mới đứng dậy đỏ mặt nói: con là người học sao không biết mới hỏi, sao hòa thượng không từ bi chỉ dạy mà mắng nhiếc con như vậy? Thì ngày Từ Minh mới hỏi: chứ theo ông làm thế nào mới là từ bi? Thì ngày Từ Minh đại ngộ chỗ này. Mình hay nói mà nghe nói ngọt mà mình là từ bi. Nhưng mà thật sự ra, giờ con hỏi quý vị nè, có cha mẹ nào mà cứ ngồi khen con mình không? Trời không. Sao mà con đẹp, con giỏi, con giàu, con sang không? Không ai khen con mình gì hết. Mà chúng ta chỉ khen với những người khách, con của khách đến thì mình khen: à bé đẹp, bé giàu, bé sang, bé giỏi chẳng hạn. Nhưng mà với con trong nhà không bao giờ khen hết. Tại vì không cần khách sáo như vậy. Mà ba má là cái người mình biết. Có để ý không? Quý vị có để ý không nè? Như vậy thì cái lời khen tiếng chê chỉ là cái bề ngoài thôi. Một ông thầy mà tối ngày khen người đệ tử, cái tiền là ông thầy lợi dụng, sắp lượng tiền tới đây. Lượng tiền nên nhờ giả gì mình. Cho nên cái, như cô nói, lỗ tai á, là nghe khen cũng nghe, chê cũng nghe, mà lỗ tai chỉ nghe cái lời nào thuận với mình thôi, là lỗ tai bị điếc ở một lỗ rồi. Cho nên ông thầy này ông mới là nhắm ngay cái yếu điểm của ngài Hoàng Long. Và sau đó ngài gọi là nhìn ra được cái yếu điểm đó. Chỗ người xưa đại ngộ là chỗ phàm phu sợ chứ. Và nhà thiền còn dăng ra những cái bẫy để mà giúp cho người đệ tử ra đến cái chỗ ngộ đạo. Thì cô kể một cái bẫy để các em thấy. Chẳng hạn như là có một chị thiền sư đến đời đời tống, ngày có 500 điện tử. Bữa nó đi giảng kinh thì ngài khóc. Điện tử nói sao thầy khóc, thì nói là sau khi mà ta chết rồi, tâm phong của ta đến đây là diệt, không người nối dõi. Thì tử nói tụi con 500 người, mà thủ lĩnh đại ca thế là người trưởng tràng lớn nhất á, rất là giỏi, thế nào cũng nói pháp, thầy tại sao thầy đi qua hả? Thì ông nói các ông giống như đồ mã ấy, tức là để ở trên bờ thì như thuyền mà thuyền bằng giấy, để trên bờ thì coi nó đẹp, nhưng mà thả xuống nghe cái nước của nó rã hết, cho nên ta buồn và buồn điều đó. Thì đệ tử nói ông thầy đánh giá quá thấp mình đi. Thì từ đó thì trong chùa lâu lâu là mất đồ, mất những thứ đồ quý. Đó, ông thầy ông cứ nói nay mất điều này, mai mất cái kia. Và cuối cùng trong chùa đang đang nghi kỵ nhau, và mới là đặt ra một số người để mà theo dõi bắt trộm với ai là tên ăn trộm trộm ở trong chùa. Rồi một hôm nữa đi, ông thầy la lên là ăn trộm, thì điện tử chạy vô đốt đèn vô để bắt ăn trộm. Cái người mà săn sát chạy vô sớm nhất là ông điện tử lớn, cho nên ông thầy thì thọt cổ liền, ông nó bắt được rồi. Thì ông điện tử nào mới dạy không, con nghe ăn trộm con chạy vô chứ phải con ăn trộm. Nhưng thầy nói bữa nay mới bắt ở trên tay. Thì khi đó chúng tăng hội họp lại thì ông thầy cứ nhất định người điện tử lớn đó mà là tên ăn trộm, và đuổi ra khỏi chùa lột hết y áo. Thì dĩ nhiên là người ta tin thầy ở đâu có tin trò. Thì vị tăng này trong một đêm thôi, do mà lòng coi như hăng hái quá mà bị vu một cái tội là ăn trộm. Và ông thầy còn viết thơ gửi hết tất cả các chùa ở trên phận trung huyện là không được chứa chấp cái điện tử ăn trộm này. Người để đi tu là vô trà trộn để ăn cắp, không phải là một người tu hành đàng hoàng. Cho nên chị tăng này không biết đi đâu mà cũng không thể trở về. Từ một người nổi tiếng là đạo cao đức trọng, đóng đầu đã 500 tăng chúng, mà bây giờ trong một đêm thôi thành một tên ăn trộm. Cho nên ông buồn quá, rất là đau khổ. Ông hiểu sao tự nhiên ông thầy ông vu oan cho mình như vậy. Bây giờ không biết đi đâu thì ông đi ra ngoài tam quan không? Ông ở ngoài đó. Và suốt 3 ngày đêm không ăn ngủ. Thì một hôm ngày thứ 3 ông chạy vô đập cửa ông thầy. Ông thầy hỏi cái gì? Ông nói là sư cô đích thị nữ nhân tá, lý bạch nguyên lai thị tú tài. Sư cô thật sự chỉ là một người phụ nữ đang cạp tóc thiền hành. Thi hào lý bạch thật sự chỉ là ông chú tài thôi. Và hai thầy trò cùng cười ha hả. Ông thầy trò đại ngộ rồi. Ngộ cái gì? Biết mà ngộ cái gì? Thì cái đó là một cái câu chuyện hồi xưa cô đọc cũng rất khó hiểu. Sao mà vu oan, cô mà vu oan kiểu đó chắc cô khóc hết nước mắt. Hoặc là đệ tử mà giữ bây giờ dám kêu công an vô bắt ông thầy đi thưa lắm. Mà tại sao sau đó hai người thầy truyền cho người đệ tử? Và đó là cái người ngộ đạo. Ở đây cách học thiền mà phải hiểu thông một chút. Thì cô mượn một câu chuyện thì quý vị sẽ hiểu không này. Chuyện này là có một chị kiếm sư, tức là dạy kiếm của người Nhật. Ông có người đệ con trai rất là ngoan, nhưng mà lớn lên ông không truyền kiếm cho chị đứa con trai này. Trong khi bao nhiêu thanh niên đến dạy dù thành tài ra đi thì đứa con ông không truyền nghề. Đứa con rất là buồn cho nên bỏ cha đi để đến một cái vị thầy dạy kiếm ở một cái vùng khác và bày tỏ hết nỗi lòng của mình và xin vị thầy dạy cho mình thành công. Thì ông thầy bây giờ ông nói là 15 năm ngươi mới thành tài. Thì người học trò nói dạ con còn cha, con là con một, con phải học cho sớm để con về con tốt nghiệp cha con. Con sẽ cố gắng hết sức học ngày học đêm, xin thầy rút ngắn thời gian. Nếu mà con làm hoàn toàn vâng theo lời thầy và nỗ lực hết sức mình thì thầy nhắm con bao nhiêu năm thành tài. Người thầy nên 30 năm. Thì đệ tử biết là thôi mình không có dám ăn lý ông nữa, cho nên đành ở lại. Và ông ấy ta biểu cái gì làm cái nấy thì ta truyền cho. Và chuyện đầu tiên là ông biểu xuống chẻ củi, sau đó là nấu ăn, rồi giữ con cho ổng, rồi chắc gà vịt cho ổng, rồi đi chợ cho bà vợ ổng nấu ăn cho những ngày mà đi đến học kiếm với ổng. Và suốt 3 năm như vậy không bao giờ truyền cho một cái gì hết, mà chỉ chửi bới mắng nhiếc. Do ông thầy ổng có một cái kim gỗ là ổng đánh luôn tuần ha, mà trái ý cũng là ổng đánh, mà không trái ý ổng không đánh. Là bất cứ lúc nào ổng thấy cái tên đệ tử này như kẻ thù là ổng dùng kiếm ổng đập ra. Thì ban đầu chàng trai này á đưa đạo ra cho ông thầy quán, rồi sao còn chịu hết nổi, ông đánh tới đầu né tới đâu. Và ban đầu thầy đánh trước mặt, sau ông đánh lấy sau lưng. Cho nên đệ tử lúc nào trong 3 năm mà học mà làm việc nhà cho ông ấy, cũng phải né là ông có thể đánh mình và đâm mình bất cứ lúc nào. Và anh chàng né rất giỏi, cho nên sau đó thầy không cách nào mà đâm trúng ông hết. Đâm lén cũng không được, mà đâm trước mặt cũng được, đâm sau lưng mà ngay đến năm giấc ngủ mà ông thấy ông quánh cũng đỡ được hết. Cho nên cuối cùng ông thầy mới nhớ hết học trò để nói thế này: ngày hôm nay tôi tuyên bố vì đệ tử chúng ta đã thành tài, vì nghệ thuật học kiếm không ai bị tấn công người ta, mà là né tất cả những đòn tấn công của người ta không trúng. Trong 3 năm nay ta đánh trước mặt nó đỡ cũng được, đánh sau lưng nó đỡ cũng được, nó đưa ngủ mà ta đánh hư gió vô nó cũng lăn qua nó trốn được. Thì đây là cái người kiếm sĩ mà lừng danh nhất thế giới, là né hết tất cả, không ai có thể đâm trúng không được. Thì chúng ta tu cũng vậy, làm sao mà sống giữa bát phong, giữa những lời khen chê được bao có thế gian mà mình đổ lì ra mình vẫn cười được, mình không có một cái gì mà động trước. Thiên hạ là bất phân suy bất động, được mất khen chê tất cả những cái mà đối đãi với thế gian, người này tâm bất động. Thì chúng ta học như vậy trong một đêm thôi, là chỉ bị từ một cái người mà tu hành đàng hoàng bị dân ăn trộm và đã đau khổ liệt ra. Thì trong 3 ngày đó người đệ tử đã đem hết tất cả những cái vốn lý tu hành của mình để chống chọi với cái điều đó, cái tổn thương đó, và ông đã thành công. Cho nên ông được truyền đi bán. Thì một chiếc ghe cũng vậy, không phải là chúng ta đóng xong rồi chúng ta sơn phớt rồi để trong gara, mà chiếc ghe đó phải đi ra ngoài sóng gió, sông bờ lưới bụi, mà có thể trở về, không có lũng, không có bể, không gì, thì chiếc ghe đó mới thành công. Một cái xe cũng vậy. Thì một con người chúng ta học đạo, làm sao mà sống giữa thế gian này mà không đi đảo, không chảy nước mắt, không khóc rắm, không rên rỉ, không đòi tự giận, mà không mất lòng từ bi giữa thế gian này, người đó là người học đạo. Quý vị hiểu chứ? Chỗ phàm phu sợ bất chấp là chỗ người xưa ngộ đạo. Mình thì lòng biến học mà muốn có bằng cấp cao, đúng không nè? Làm biến làm mà muốn nhà giàu, tức là cái gì cũng muốn hết trơn, nhưng mà làm biến thì thôi, thì mua bằng cấp giả. Không muốn học kiếm, không muốn ai đụng tới mình hết, thì chỉ có đóng cải lương hay đóng phim thôi. Thì những cái điều đó thì là không thật. Cho nên trong nhà thiền cái quan trọng là đem những giáo lý đó để mà ra ứng hiện ở ngoài đời sống của mình. Chỗ phàm phu sợ bắt chết, sợ gì? Sợ sâu, sợ già, sợ xấu, sợ bị chê, sợ khen và sợ chết. Và bây giờ nếu mà chúng ta thắng lướt được cái sợ đó, vô bố ý, vô quán ngại, thì khi đó là một cái người tiến thẳng đến niết bàn, xa lìa điên đảo. Mười phương đồng tụ họp, người người học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không thi được lần. Ở tâm có là rất. Nên tôi hồi đó tôi rời thiền viện rồi, tôi đến một cái chùa quê. Thì có gì hòa thượng đó, ông kể cô nghe, ông dạy cô những bài học rất hay. Ông mới nói là đừng có đi kết chùa, tại vì hàng thiên long hộ pháp đó rất là chờ đợi có một người đủ sức để các ngài mời ra làm Phật sự. Cũng như mình cứ ráng học đi, mình đậu mình tốt nghiệp rồi từ tự nhiên các công ty mà mời mình làm. Chứ giờ mà chưa có đi học, chưa có bằng cấp, chưa có kinh nghiệm gì mà cứ đòi đi làm, lương tháng 100-200 ngàn đó là điều đó không ai mướn hết. Có thực tài đi, người ta sẽ đến ta mời mình. Và đó là hòa thượng nói là tôi thà dỡ một cái chùa để đưa một người đệ tử đi đến chỗ ngộ đạo, còn hơn là cất một cái chùa để rồi họ nuôi lớn cái vô minh của họ trong đó. Và thầy mới kể là hồi xưa ở Việt Nam á, ông thầy của ngài đó, ông có một đám đệ tử. Thì bữa đó cái người đệ tử lớn á, ông nói bữa nay ngày mai tối nay làm tiệc chia tay đi, ngày mai tôi sẽ đưa ông thầy này đi chu trì. thì đám điện tử và Phật tử chung quanh mới nhìn thấy đâu có ai mời mà cũng chùa chưa cắt mà không ai cúng đất đai gì hết. Như vậy thì ai là ổng sẽ đi trụ trì ở đâu? Thì ông thầy nói không sao hết, làm việc chia tay đi, sáng mai nè là có cái đám giỗ trong chùa, đám giống như đám cúng kỳ của Phật tử đó, ngày mai có ổng sẽ đi trụ trì. Mà hỏi trụ trì đâu, không sao hết nè, Thiên Long Hộ Pháp sắp đặt cho ổng rồi. Thì sáng hôm sau thì đồng hương của ông thầy đã đến rất là đông, làm cái đám giỗ cũng như mình cúng kỵ đó, thì đưa an như vậy. Thì tự nhiên ông thầy ông mới tốn cổ ông đệ tử mà ông nói là sẽ đi trụ trì, ông vừa đánh vừa chửi thậm tệ. Thì ông đệ tử tự nhiên bị ông thầy thọt cổ đánh một trận cũng không dám nói gì hết, đưa cái đầu ra chịu. Thì đám đồng hương của ông nóng ruột quá, kêu thầy về nhà làm mình đi, tôi cất chùa cho ông ở, mắc cái gì ông ở đây tôi tao quánh. Cái họ vô mà dọn hết trơn đồ của ông lên xe chở đi về cất cho cái chùa. Ông đi rồi ông thầy nó thấy không, ta tốn có mấy bàn tay là nó có cái chùa. Người xưa đưa điện tử như vậy, thử thách như vậy. Còn mình giờ vừa cạo đầu xong rồi đã bắt đầu đi kiếm chỗ cất chùa. Đừng, để con phát kiếm cho bất chừng dày cả là chúng ta có cái chùa, khỏi đi dây ngân hàng gì đó. Các em thấy không, thành ra đó là cái khổ nhục kế của người thầy, muốn đưa dân làng mà rước cái ông này về thì mới ăn hiếp ổng thôi, đánh về bạc tay họ nóng ruột mà đồng hương của họ tốn đem về. Nhưng mà chỉ thầy trò biết với nhau thôi, chứ bên ngoài thì thấy ông thầy xử ức từ đệ tử. Đó là thuật của người xưa. Rồi chưa kể mà mình mà đòi đi trụ trì họ còn có cách thử nữa. Trong thiền sử Nhà Bản kể là anh thầy đó, ông tùy trong lớp tăng chúng thì ông cứ đưa hết người này đến người kia đi trụ trì, nhưng mà người đệ tử lớn thì ông không đưa đi. Nên ông đệ tử lớn ông rất là buồn, ông cứ nói sao mà con tu trước, con hầu thầy trước, con học trước mà con chưa được cái bổn sứ đi trụ trì mà các huynh đệ con đều đi hết. Thì đệ tử ông thầy mà nó không sang hết, ta lựa cho con ngôi chùa đẹp nhất, tốt nhất mà nhiều quy lợi nhất. Và ông tuyên bố là ông sẽ đưa người đó đi và làm cái bữa tiệc rất là long trọng, truyền y bát để đưa người đó đi trụ trì. Thì cái ngày mà đưa tiễn đó thì có một chú điệu 7 tuổi mới lên rót một ly trà để dâng cho người sư huynh của mình. Mà ông chú tiểu này lất khất quá cho nên làm đổ nguyên cái ly trà lên trên cái áo mới của ông thầy. Cho nên ông thầy ông hơi bực. Nó ngay cái lễ long trọng gì bận cái áo mới, cái y mới chứ mà đổ nguyên tách trà lên cái áo mà. Rồi ông nhăn mặt như một quạt tay nhỏ. Chiều đó ông thầy ông nói con à, chỉ một ly trà của huynh đệ làm đổ mà con chịu không nổi. Nếu mỗi con đi trụ trì, con sẽ gặp hàng ngàn lít nước sôi của Phật tử họ đổ lên con. Không được đâu, con ở đây 5 năm nữa. Đuổi 3 năm nữa rồi nó làm cái lễ thánh phong trụ trì. Thì cái lúc mà vô đi đảnh lễ, ông thầy đi vô, ông thầy mới nói trời ở ngoài mưa lất phất, con đi vô đây con sao mà y áo nó ướt, nó dạy con che dù. Ông thầy hỏi con để cái dù bên mặt hay bên trái của đôi dép con. Người đi tử thật ra nãy con quên để ý. Ông thầy mới nói là hành động của con mà con thân thể con như thế nào con chưa biết rõ, thì cái sự tỉnh giác của con khi Phật dạy khi đi khi đứng nằm ngồi tỉnh giác, thì chỉ dù mà để bên mặt hay bên trái đôi giày con chưa biết là con chưa tỉnh giác. Nó 3 năm nữa. Đó là cái cách mà người xưa mà thử, tức để coi cái duyên vật của mình luôn nó chính đủ độ chính chưa. Thì như vậy đi ra mới là đủ sức để mà chịu đựng bất phong. Và ngay Sia Lò này cũng có một cái ông Phật tử kỳ đó, ông kể con nói là ông đi vô chùa xin tôn. Thì vị hòa thượng mới hỏi là ông có vợ con chưa? Nó nhà có, nhưng mà nay con nhất trí là con đi tôn sắp xếp gia đình rồi. Nó hỏi chứ ông có bà má vợ không? Nó nhà có. Hỏi rồi bà tốt con nói vậy, tại vì bà mà con mới đi tu đó. Thì hòa thượng mới nói là có một bà má vợ ở nhà mà con chịu không nổi, con vô chùa là con có gần cả trăm bà má vợ luôn. Thôi về chịu cho bà và má vợ của con có vợ trước đi, con về chịu nổi bà rồi con vô đây. cạo tóc cho con chịu thêm 100 bạc. Nghe nói vậy cái ông Phật tử mà ta cũng đi về. Ông nói chịu mà dễ thở hơn 100 bạc. Mấy vị hiểu chứ? Thành ra khi mà mình đi tu đó, nó giống như mình đi lập gia đình vậy. Đi ra hoàn toàn mình đối phó với một gia đình và phải những bộ phận hoàn toàn mới mẻ. Thành ra sau đám cưới là một cái thời gian hạnh phúc à. Nhưng mà quý vị còn cười được, vẫn làm tròn bổn phận hết trong nhà thì người đó là người thành công. Còn người thất bại là ly dị với gì. Cô có hai đứa cháu, sau lập hai đứa cháu rể với đứa cháu gái, lập gia đình xong 20 năm, giờ đó đòi ly dị. Hai đứa đều gọi được mét cô hết, đứa nào này đứa lỗi đổ lỗi cho đứa kia. Nhưng mà cô thương hai đứa bằng nhau à, tại vì cô biết hai đứa đó đều từ lúc nó còn nhỏ cho đến nó thương nhau rồi nó lập gia đình. Thì cô chỉ giải thích thế này: tụi con sống trên đời này có sinh sẽ có diệt, có tụ sẽ có tan, trước sau gì thì tụi con cũng chia tay. Chia tay khi hai đứa còn sống thì gọi là ly dị, chia tay khi một đứa chết một đứa sống thì gọi là cuộc tình có hậu. Chết khi nào chết trộn lực hai đứa thì tụi con có quyền lựa ba cách chia tay. Một là chia tay khi còn sống là ra tòa chia tay, chia con cái, chia tài sản thì đó đi đến luật sư họ làm cho. Hai là để chia tay cách tự nhiên là đứa vô nhà hoàng, còn đứa đậu thanh tăng đứng khóc, ai cũng sẽ đến điều đó. Thứ ba nữa là hoặc là sóng thần, hoặc là động đất, hoặc là chết chồng, hình như cái này cũng hơi hy hữu. Thôi thì tụi con cứ chọn ba cách, cô tùy hỷ hết, kiếm nào cũng được. Nó làm thinh nay không nghe nói gì hết, nó được cái nào. Tại đây chúng ta học vô thường để chúng ta biết rằng trước sau gì cũng chia tay và trân trọng những cái gì còn thường với mình. Đừng đợi đến những người thân mình vô nhà hoàng rồi mình mới thấy à, thấy những cái tốt của họ thì thôi lựa cái tốt của họ ngay bây giờ đi. Phải học sống hết tình với nhau, chia tay phải luyến tiếc. Thì các em sống ở cái môi trường bên ngoài, cô sống trong chùa, cho nên cô có quý cô có cái cách tu ở trong chùa, thì các em cái tu ở nhà của mình thì tu theo kiểu Đức Ba La Lạt Ma dạy. Khi người ta hỏi ngài tôn giáo nào tốt nhất thế giới thì ngài nói tôn giáo nào giúp con người hoàn hảo hơn. Ngài không nói đó là Phật giáo, Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, mà là tôn giáo nào giúp con người hoàn hảo hơn. Người hỏi nói là sao biết tôn giáo đó giúp con người hoàn hảo hơn, thì ngài nói tôi không cần biết anh theo tôn giáo nào, nhưng mà tôi nhìn cái cách anh hành xử đối với cha mẹ vợ chồng của anh ở trong nhà, anh có nên dịu dàng nhẫn nại khoan dung tha thứ với người chung quanh hay không, sống có trách nhiệm hay không. Thì nhìn vào cách hành xử của anh đối với người thân gần nhất thì tôi biết là tôn giáo của anh đã giúp cho anh thành con người hoàn hảo hơn, phải không? Thì như vậy chúng ta tu ở đây á là mình nhìn cái cách hành xử với người gần mình. Tại một tuần các Phật tử chỉ đến chùa được có một ngày, có khi một năm đến có một hai ngày, nhưng mà sống ở trong gia đình mình này, làm sao mà có thể yêu thương, tha thứ, khoan dung, nhẫn nại với nhau? Thì cái tôn giáo mà dạy chúng ta những điều đó giúp cho chúng ta sống hài hòa dưới trong gia đình và có trách nhiệm với xã hội xung quanh, thì cái người đó tôn giáo mà người đó theo là tôn giáo con. Rồi sau đó ngài nói thêm, cái luật nhân quả chi phối cả vật lý, tâm lý và cả thế gian này. Đừng khinh thường những cái tư tưởng, thì tư tưởng lặp đi lặp lại sẽ thốt ra hành động. Lời nói lặp đi lặp lại sẽ thốt ra hành động, mà hành động lặp đi lặp lại sẽ thành cái định nghiệp, định mệnh của mình. Thì để đó là cái cách giải thích của ngài với các nhà thần học Tây Phương, cho nên họ thấy họ rất là phục ngài. Cũng như khi hỏi là tại sao mà Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ mà là diệt châu tại Ấn Độ, thì các sử gia đổ thừa là tại Hồi giáo Sâm Lăng cho nên Phật giáo diệt châu. Thì Đức Đa Lạt Ma ngày học trả lời như vậy: do tăng sĩ đạo Phật ham mê danh lợi và bỏ bê bổn phận của mình. Cho nên hàng Phật tử ngao ngán và họ không có cho con cái họ đi tu theo để làm tăng sĩ. Đó là một trong những nguyên do mà Phật giáo diệt vong. Và câu trả lời của Ngài thì nghe nó tự ái và bích lòng Phật tử đó. Nhưng mà thật sự là như vậy. Nếu mình thấy lỗi của người khác không cách nào mình sửa được, mà mình thấy lỗi của mình mới sửa được. Chẳng hạn như cô là một tu sĩ, thì cô từ đâu? Từ cha mẹ cô mến Phật giáo cho nên cho cô đi tu theo đạo Phật. Nhưng mà cha mẹ cô không có cảm tình với Phật giáo thì cô sẽ không được đi tu. Mà Phật giáo mà tăng sĩ không có thì tại Phật giáo sẽ diệt vong. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì muốn đóng góp vào cái sự hồn thịnh của đạo Phật thì chúng ta mỗi người phải tự tu. Thấy cái gì sửa sai thì chúng ta sửa. Thì trong gia đình mình cũng vậy. Thì cô nói nè, một tiếng vỗ thì phải có hai bàn tay, hai người chồng hai vợ mà bất hòa nhau thì có lỗi của hai bên. Mà người này thấy lỗi của người kia thì không thể nào sửa được hết. Mà chúng ta mỗi người phải tự thấy lỗi của mình chúng ta sửa. Thì sửa, mỗi người tự sửa với mình thì khi đó nó mới hạnh phúc. Mà cứ bắt người ta phải sửa, thấy người ta xấu mình tốt thì điều đó rất là sai lầm. Các bạn bắt thêm cái điều này. Tại nó trong nhà Phật là thật, nếu nói như lục tổ nói là nếu thật người tu đạo tất cả đừng để lòng, không nên thấy lỗi mình mà phải thấy lỗi của, không nên thấy lỗi người mà phải tự thấy lỗi mình. Nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quả. Nếu thật người tu đạo không thấy lỗi bên ngoài, tại lỗi người ta cách nào mình sửa hết, mà thường tự kiến kỹ quá giữ đạo tức tương đương, tự thấy lỗi mình mới sửa được. Cái điều mình nên quan trọng nhất là mình đây. Cho nên tâm mình mà bình rồi thì thế giới này bình. Và tâm mình mà nó hỗn loạn rồi thì các thế giới này sẽ hỗn loạn. Cho nên mỗi người phải tự sửa, tự tu lấy. Quý vị hiểu chứ? Và có một cái người mà thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn Phật là Thầy Phú Lâu Na. Hồi xưa khi con đi thuyết pháp đó thì con thích thành người thuyết pháp đệ nhất đó. Và cô nghiên cứu thì cô thấy Ngài Phú Lâu Na không thấy bài pháp nào để lại hết. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, các chuyên viên, các đệ tử đều có thể là những bài pháp ghi trong kinh. Riêng Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất mà không có một lưu một bài pháp nào hết. Rất là lạ. Nhưng mà chỉ có một lời, một bài mà nói là ghi rất ngắn ngủi là khi Ngài xin Phật đi giáo hóa dùng Vũ Lâu Na thì Phật có nói là dân ở đó hòa dữ lắm. Các tỳ kheo đi qua đó thì bị họ chửi tôi rồi chạy không kịp. Nếu con đến đó, con họ chửi con thì cũng tính sao? Thì Ngài nói, họ chửi con thì con nghĩ họ vẫn còn hiền, vì họ chưa dám đá chọi con. Phật nói, rui họ ném đá con thì không tính sao? Ngài nói, họ cũng còn hiền, vì họ chưa dám dao gậy đánh con. Phật nói, nếu họ dùng dao gậy thì con tính sao? Nói ra họ vẫn còn hiền, vì họ chưa giết con. Hỏi rủi con giết con thì con tính sao? Nói vậy con cảm ơn họ vì họ giải thoát con khỏi cái thân trói buộc này để con nhập vô như nếu mà. Và nói vậy thì con đủ sức đi tới đó rồi. Và ngày đến đó 3 tháng, ngày độ dân tới đó lập tinh sáng và thành người thuyết pháp để giết. Sử ghi rất ngắn gọn như vậy. Tức là một người bao giờ cũng thấy là người khác thì còn có thể sửa đổi được. Còn mình dòm đâu cũng thấy hình như chỉ có mình hiền biết. Trên thế gian này chỉ có Phật thờ hạnh số 1, mình là số 2. Còn chung quanh không chịu ở nổi ai hết. Thì kiểu đó là Phật gia, Phật pháp diệt vong thì. Nên ta thấy người ta có Phật tính là vì mình làm ông Phật à. Tin người biết lái xe mới tin người khác có thể biết lái xe. Nhớ lại cái câu chuyện cô kể, cô muốn học lái xe, những người biết lái xe thì khuyến khích, mà những người không biết thì đều cản. Tại ra mình nhìn ai xấu thì quá ra đó là phóng ảnh của mình. Phật thấy ai cũng có thể thành Phật, mà mình dòm mình không có tin được. Mà mình chỉ thấy con mình là giỏi nhất thôi. Thì điều đó sai từng căn bản. Cho nên bây giờ đừng than phiền, nói chờ con đến chùa con tu mà ông chồng có ấm chịu tu. Ổng không chịu tu nhưng mà ổng còn cho mình đi chùa, ổng còn hiền. ổng không chịu tụng kinh, ổng chịu nổi cái tiếng tụng kinh của mình, ổng cũng còn hiền, phải không? Quý vị có để ý không? Mà ổng còn dám sống suốt đời với mình, ổng cũng còn hiền, ổng chịu nổi một nhân vật ngay đến mình chịu còn không nổi nữa. Thì bao giờ mình thấy rõ điều đó thì chúng ta là một người đóng vô một vai trò trong chuyện hoàn pháp lời sinh. Còn nếu mà mình thấy xung quanh mình những người thân cũng thấy khó chịu thì người dân cũng khó chịu, rồi vô chùa đi tới đâu là chúng ta đem một cái đạo tràng không thanh tịnh tới đó. Người sao chi bao nhiêu nằm ở nhà mình thấy ác mộng thì vô chùa cũng thấy ác mộng như thường. Thành ra đổi tâm chứ đừng đổi cảnh. Mà nếu mà đổi cảnh rồi thì vô trong chùa cũng rắc rối như thường. Quý bác để ý chỗ này chứ. Cô ở nhà rồi, cô vô chùa cho nên cô hiểu rõ gì đó. Người cần sửa là mình chứ không phải bên ngoài. Rồi bây giờ mình vẫn niềm tin, nhưng mà trong con đường tu đạo này làm sao để tu? Thì một thiền sư có người học trò hỏi: con chó có Phật tính không? Ngài nói có. Thì học trò nói: Phật tính là cái gì? Khôn ngoan, linh thiêng, thì nó phải lựa những thân người, thân trời đó vô chứ, tại sao lại chui vô là một cái thân chó? Thì ngài đáp: vì nó biết mà cố phạm. Nó biết, tức là nó cũng khôn nhưng mà nó cố phạm. Cái gì để ý này? Hỏi một các bác Phật tử nam nè, có biết hút thuốc là ung thư phổi không? Biết, nhưng vợ không. Hỏi các vị Phật tử nữ có biết ăn nhiều sẽ mập không? Biết. Nhưng hôm nay ăn cho đã, mai mới đẻ. Cô hẹn hoài à, gặp đồ ngon con nói thật ăn bữa ngày mai mình sẽ cử. Ta đã chuyên môn biết nhưng vẫn cố phạm. Cô biết nói ra lời này là bích lòng người ta không? Cô biết nói ra cái điều này là sẽ phạm những điều không tốt không? Nhưng mà nghe cũng phải nói. Nói đã rồi cho nên tánh tôi nè, tôi nói rồi tôi bỏ à, tôi nói xong rồi tôi hết. Nói xong rồi mình hết, nhưng mà cái người nghe mình họ gần chết tới nơi rồi. Thành ra biết, cái biết đầu tiên là đúng, nhưng biết rồi thì phải ngừng lại. Thành ra tôi chỉ là biết sai thì ngừng. Và cô quay trở lại lời kinh về cái bữa đầu tiên. Phật dạy cách tu rất nhẹ, nên cách tùy theo. Tỉnh giác khi đi, khi đứng, nằm ngồi, co vũ hướng nước. Khi tâm tham biết là tham, thì định tham nữa. Khi tâm sanh biết là sanh thì đừng sanh tiếp tục. Và tổ Lâm Tế thì dạy trong thế này: niệm khởi đừng tiếp tục bằng 3 năm đi lang thang cầu đạo. Bây giờ biết thuốc là tai hại, đừng hút nữa. Chứ phải hút thuốc rồi là đi bác sĩ. Biết thứ ăn đó là độc thì đừng ăn vô. Biết chứ sao không biết? Thật ra mình chỉ cần lại biết một tâm tham chịu khởi trong mình, biết thì đừng tiếp tục. Một tâm ganh tị chịu khởi lên, biết thì đừng nuôi dưỡng nữa, phải không? Mà nếu mà nó thì mình cứ nhìn, thì khi mình tỉnh giác thì nó biến mất. Mà nó chưa biến mà sợ thì Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tục 10 lần thì cái tâm xấu nó sẽ biến đi, thấy không? Rồi bây giờ ở nhà mình là có những người tu và những người không tu. Trong chùa thì cùng tu, con không nói gì. Có cái quy luật riêng. Thì nếu mình ở trong nhà mình mà mình tu, mà người chồng, người vợ, con cái mình không tu, thì mình làm sao? Giờ con hỏi nè. Trong nhà mình 5 người tỉnh là 1 người sai. Thì người tỉnh nhận người sai là người sai nhận người tỉnh. Ủa, chứ không phải sai thì nhận tỉnh hả? Trong nhà mình có người đi chứ thì người tỉnh, thì đi nhận tỉnh hay là tỉnh nhận đi? Người tu phải nhận, chứ không có vô chùa càm ràm cây muốn lặng mà gió không ngừng. Tôi muốn tu mà ông chồng tôi không chịu tu, ổng không tu thì mình phải nhận ổng, tại vì mình tỉnh mà, phải không? Còn nếu mà hai người cùng sai hết thì một người nổi giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cặp càng thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. À, tâm vẫn còn tham sân si, cái điều là nó ít hơn. Quả vị thứ hai là giảm bớt tham sân và dục, thì người này còn luân hồi một lần ở cõi người. Mà dứt hẳn tham sân và dục là tình thánh thứ ba, mà hết trơn tham sân si là chính A-la-hán. Thành ra khi mà chúng ta tu, mà giả sử mà có ai mà nói tại sao sân si quá, thì chuyện đó rất bình thường. Mình chưa chứng tới thần thánh nào thứ hai chưa mà. Hết sân si là phải thành thánh thứ tư. Quý vị nhớ nha, chỉ mới có nhận rõ được đúng sai, và tham sân si thì nó còn y nguyên, thì thành thánh thứ nhất. Giảm bớt tham sân quả dục là thành thánh thứ hai. Dứt hẳn tham sân quả dục, thành thánh thứ ba. Người này là nhập niết bàn lập tức, tại vì dứt hẳn cái duyên vào quả người. Thì vị nào mà chứng quả này thì coi chừng nó chết rồi đó. Như Bà Thờ Ma đó, quả Bà Thờ Ma là đi nghe Phật thuyết pháp thì chứng quả đi. Thì Phật nói còn có hai con đường thôi. Một là bà bỏ thân đi lên tầng thánh thứ ba, cõi A La Hán thiên. Hai là phải xuất gia tu, chứ không thể trở về tiếp tục. Cho nên dứt tham sân là không còn cái duyên vào trong luân hồi nữa, là thành thánh thứ tư. Rất may mắn là mình chưa chứng gì hết, mình còn sống rất là dài, còn được hưởng ngũ dục, còn được dành của rồi đủ thứ gì thôi. Chứ mà chứng cái quả là tự nhiên nó lật lạc hết, cho nên không sao hết. Rồi bây giờ giả sử như có ai mà mắng mình á, thì phải kiểm lại. Kỳ đó cô đi dạy ở bên Canada, nhà Phật tử đến mời cô đến một cái vùng cô không biết chỗ đó là ai. Cho nên khi cô đến đó thì nhà cái vùng đó có một vị thầy, mà cái người đi mời cô về giảng là nhà đệ tử của ổng. Cho nên nhà giảng cho đệ tử mà chưa có trình diện thầy. Cho nên tự nhiên tới cái thầy ngồi đó là thầy mới gặp cô, thầy mới nghiêm mặt, thầy hỏi cô có biết là cô ngã mạn lắm không. Thì cô nghe xong cô cũng sợ, cô nói dạ bạch thầy, con chưa chứng A-la-hán, anh đang ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, con còn đủ hết. Cái cô nói tới đó cái thầy cười, thì nói, à. Tức là nếu mà mình cãi lại thì sai, tại vì ngã mạn là thấy mình cao hơn người khác, cho nên coi thường người khác. Ngã si tức là chỉ thấy cái lòng ích kỷ của mình thôi. Ngã ái, ngã kiến nghĩa là còn nhiều thứ lắm, cho nên thầy nói con thứ có cái gì đâu mà buồn. Tôi nói xong cái thầy cười, biết các em phải nhận rõ cái vị trí mình đứng ở đâu. Chưa chứng quả là còn đầy đủ phiền não hết, nhưng mà tu có nghĩa là biết sai phải bỏ, phải không? Con chó biết sai, biết mà cố phạm, cho nên trôi lan trong luân hồi vào loài thú. Chúng ta biết tâm tham thì đừng tham, biết tâm sân thì đừng sân. Đó là lời Phật dạy đó. Này tỳ kheo, tỉnh giác khi đi, khi đứng, nằm ngồi, coi duỗi cuối nước mà khá ăn cơm. Tức là bất cứ lúc nào, ở đâu, khi tâm tham biết là tham, khi tâm sân biết là sân, thì chính biết rồi đừng tiếp tục nữa, đó là tu. Biết mà vẫn tiếp tục thì trôi lăn theo luân hồi sinh tử. Những gì cô được học và cô đang thực hành thì cũng chưa có leo lên từng thánh nào hết, nhưng mà cô biết là nếu mình tu thì mình đỡ khổ. Một cái để biết mình có tu hay không là khi nào mình nhớ thì mình hết khổ, mà quên thì mình khổ vậy thôi. Cũng như là bật đèn lên thì bóng tối nó lui, mà tắt đèn thì bóng tối nó ụt trở lại. Nên chia sẻ với các Phật tử, ước mong xa nhân duyên này đời đời mình là thiện phụ trí thức với nhau, để nhớ nhắc người quên, để cùng